Rồi quý vị về lấy trong cái dĩa này, tôi có ghép cái đoạn phim giới thiệu về cái làng A Di Đà ở miền Nam Cali, thì quý vị lấy về coi nó có đầy đủ trong hết. Dạ. Rồi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống Justin TV của hệ thống chùa Tam Nguyên và trên cái bao thóp toàn cầu. Các Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Canada, các Phật tử các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử thuộc các quốc gia Âu Châu và các Phật tử ở các vùng Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nam Hàn và Đài Loan. Tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil, nam ở miền Brazil là Nam Mỹ. Nếu mà khi tôi gửi lời chào mà tôi thiếu cái là họ lại email, họ complain. Thành ra tôi phải nhắc nhở gì chúng ta đăng ký pháp online cho cả thế giới nghe. Tôi vắng mặt mấy tuần qua, lý do thứ nhất là tôi đi giảng pháp phá tu ở đây Arizona. Tôi giảng tiếp đề tài là chứng đạo ca. Chứng đạo ca tôi giảng lần đầu tiên tại miền Nam California. Thứ nhì tôi giảng miền Bắc California và tôi giảng tiếp cái phần 3 ở tại Arizona 2 ngày. Quý vị lấy dĩa coi, tuần sau không có gì nào chưa có thì lên đây chúng tôi sẽ phát hành tiếp. Bữa nay thầy giảng cái đề tài là có nhiều Phật tử họ đặt câu hỏi với thầy là tại sao đạo Phật là đạo cứu khổ mà con theo đạo Phật 5 năm, 10 năm, tới giờ là 35 năm mà con chưa hết khổ. Thành cái đề tài bữa nay tôi giảng là Phật Pháp là thuốc trị bệnh khổ. Như vậy tại sao mà chúng ta theo Phật mà Phật đường được gọi là vô thượng y vương, là một cái ông thầy thuốc vua trong tất cả ông thầy. Vì ông thầy thuốc ở thế gian này họ chỉ trị được cái gì quý vị? Thân bệnh, đúng không quý vị? Mà Đức Phật ngài trị được tâm bệnh. Ngài trị hai loại bệnh. Thân bệnh là ngài dạy chư tăng ăn ngày một bữa, ngồi thiền và ăn chay. Do đó chúng ta thời kỳ có Phật, các chư tăng đều không bị tiểu đường, không bị cao máu và không bị các chứng bệnh mà chúng ta bệnh. Chúng ta qua Hoa Kỳ chúng ta bệnh nhiều vì chúng ta bệnh là từ cái miệng vào. Chúng ta ăn quá nhiều, chúng ta khổ vì thừa. Mà ở Việt Nam chúng ta khổ vì thiếu. Hai cái đó Đức Phật kêu là điều không tốt, mà chúng ta phải đi ở cái hàng trung đạo ở giữa. Thì như vậy Đức Phật trị vừa thân bệnh là vừa tâm bệnh. Trong cái thân bệnh á thì Phật chỉ chúng ta cách ngồi thiền, cách niệm Phật, cách hóa giải phiền não, cách trị liệu cái stress. Và cái quan trọng nhất là cái tâm bệnh. Tôi nói thí dụ, một ông bác sĩ giỏi mà ông trị quý vị về cái bệnh nào đó, nhưng mà ông không làm sao cho quý vị hết cái tâm bệnh á thì cái thân bệnh nó sẽ trở lại, quý vị có đồng ý không? Một người bị bệnh ung thư như tôi đây từ 87 mà tới nay bây giờ tôi vẫn còn sống được là do tôi áp dụng cái tâm bệnh. Thân có bệnh ung thư nhưng mà tâm không bệnh ung thư. Quý vị hiểu thầy nói không? Một người ung thư mà họ chỉ không có biết về đạo Phật, họ lúc ngày họ cứ đau khổ, họ sợ chết. Và một cái người bị ung thư nhưng mà người đó biết luật nhân quả, biết những cái nghiệp này là do mình đời trước mình gieo, họ biết tạo những cái nghiệp để hóa giải đi cái bệnh ung thư và họ vẫn an lạc sống trong từng phút giây, thì cái người đó sẽ sống lâu hơn là cái người bị ung thư mà suốt ngày cứ than trời trách đất và sợ chết. Như vậy bữa nay cái đề tài thầy giảng pháp Phật là thuốc trị bệnh khổ. Bây giờ chúng ta đi ngược dòng thời gian để cho nó rõ ràng. Muốn trị bệnh, ông bác sĩ đầu tiên là sao? Ông thử máu. Quý vị có đầu tiên không? Một quý vị đến một phòng mạch nào mà quý vị khai bệnh mà trị hoài không hết á, đầu tiên á quý vị khai bị cảm, ổng cho thuốc cảm, khai bị cứng cho thuốc cứng, mà uống quá 10 ngày trụ sinh mà không hết là sao? Ổng kêu quý vị đi thử máu, có không? Thử máu để tìm cái gì quý vị? Tìm vi trùng. Tất cả những cái bệnh hoạn trên thế gian này mà không có thử máu không tìm được, có phải ung thư cũng do thử máu mà tìm không? Cao máu, tiểu đường, tất cả các bệnh tật trong người chúng ta bị siêu vi ở gan cũng do thử máu. Thì bây giờ cũng vậy, bữa nay tôi sẽ thử máu cho quý Phật tử nè. Hãy thử máu để coi mình thuộc loại bệnh nào. Đức Phật để lại 8 dạng 4.000 cái thuốc, mà chúng ta có 8 dạng 4.000 cái loại bệnh. Bây giờ chúng ta phân tích. Trong kinh Phật dạy, pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có 84.000 phiền não, do đó Phật có 8 dạng 4.000 cái pháp môn để trị bệnh. Như vậy mỗi pháp của Phật trị mỗi bệnh cho chúng sanh. Nếu chúng sanh có bệnh, biết rõ bệnh của mình, lấy pháp của Phật trị bệnh thì sẽ lành. Còn nếu quý vị tiểu đường, quý vị lại lấy thuốc mà đau tim uống không bao giờ hết. Quý vị đang bị đau bao tử, quý vị lại lấy thuốc nhức đầu uống không bao giờ hết. Có thể là quý vị sử dụng cái pháp của Phật không đúng với cái tâm bệnh của mình. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Mà nó lại bệnh càng bệnh thêm. Bây giờ quý vị để ý nè. Như vậy Phật pháp là pháp trị bệnh cho chúng sanh, thế nhưng pháp Phật đã có 2500 mấy chục năm rồi mà bệnh chúng sanh cũng không hết. Bởi vì chúng sanh có nhiều bệnh mà dùng không đúng thuốc. Mà hơn nữa, chúng tôi là những vị đệ tử Phật đem cái toa thuốc của Phật để lại, chúng tôi không có cho đúng thuốc. Chúng tôi là những người dược sĩ, chúng tôi phát thuốc theo toa của Đức Phật. Ví dụ thầy nói kinh là những toa thuốc mà tôi không dặn quý vị uống thế nào, ăn thế nào. Do đó cái lỗi mà Phật tử đời nay càng ngày càng mê tín, đi xa rời với chánh tín, do đó là lỗi của tăng ni chứ không phải lỗi của Đức Phật. À, uống thuốc ông bác sĩ giỏi ông cho mà tại sao không hết? Rồi do người dược sĩ không hướng dẫn rõ ràng để cách uống thuốc, uống lúc nào, uống lúc bụng đói, bụng đo và uống trong thời gian bao lâu. Do đó người dược sĩ là những vị tu sĩ chúng tôi. Hôm nay tôi khai rõ vấn đề đó. Như chúng ta đã biết, sau khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, ngài tìm đến Nam Anh Em Kiều Trần Như. Cái bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng là cái gì quý vị? Tứ Diệu Đế. Bây giờ tôi khai giảng cái đời thuốc đầu tiên mà Phật ra trị cho chúng ta là Tứ Diệu Đế. Khổ, tập, diệt, đạo, ai cũng thuộc lòng cái đó. Nhưng mà cái đầu tiên mà Phật nói cái khổ, ở trên thế gian này Phật tử chúng ta ai không khổ? Thầy trò chúng ta ai không khổ? Có ai dám dỗ được? Chưa từng biết khổ là gì, có ai không? Ai cũng biết khổ. Như vậy là chúng ta phải uống thuốc này đầu tiên. Cái khổ đầu tiên mà chúng ta đó, nó có nhiều loại khổ lắm, mà chúng ta phân là 8 loại khổ. Là sanh, lão, bệnh, tử là 4 cái khổ. Cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, ái biệt ly khổ và năm ấm xí thạnh khổ. Bây giờ trong cái 8 cái khổ đó là ai cũng có hết á. Ở trong này có ai mà cầu cái gì được đó không? Đương nhiên quý vị là cầu bất đắc, là cầu mà không được. Rồi có ai mà thương cái người yêu của mình, nó lấy được cái người yêu đó. Rồi mình nó là thích bà già ruột mà phải ở với bà già chồng. Mình thích bà già mày mẹ ruột, mình phải ở với bà già vợ. Do đó kêu là quán tánh hội. Kẻ mà mình không thương mà phải ở phục vụ cho người đó, kẻ mà mình không thương mà mình phải lấy, thì trong này quý vị đều là quán tánh hội nhiều lắm. Đúng không quý vị? À, như vậy cầu bắt đắc quá tới hội là ái biệt ly. Quý vị có người thân mà không được ở gần người thân là ái biệt ly. Rồi năm ấm xí thạnh, là năm ấm xí thạnh là Phật nói theo danh từ nhà Hán. Nhưng mà gì? Năm ấm là gì? Tức là ngũ quẩn của chúng ta đó. Cái thanh tứ đại này nè, nó hàng ngày nó điều hòa không điều. Lâu ngày quý vị nóng quá kiếm đồ mát ăn vô, lạnh quá kiếm đồ nóng ăn vô, nóng quá kiếm máy lạnh mở lên, lạnh quá kiếm máy hít mở ra, là năm cái đó nó làm chúng ta khổ hàng ngày nè. Quý vị thấy không? Vô đây á mà cái nhiệt nhiều quá thầy phải bớt, mà lạnh nhiều quá thầy phải tăng. Đó là năm ấm xí thạnh, dịch cho nghĩa ra là trong thân này đất nước gió lửa cái nào mạnh á hả, mà nước nhiều quá đó thì nấu nồi xong lấy nó ra, mà gió nhiều quá thì sao cạo lấy nó ra. Thì như vậy năm cái đó đều làm chúng ta khổ. Bây giờ cái đầu tiên mà thầy nói là sanh lại bị tự khổ. Như vậy cái sanh do đâu mà có là khổ quý vị? Cái sanh mà trong bụng nằm chúng tôi không có khe nữa. Tại vì lúc đó thầy trò chúng ta không biết cái gì hết khi mình nằm trong bụng mẹ. Dù rằng trong bụng á, chúng ta bên trái là ruột già, bên phải là ruột non, dưới là lá lách. Chúng ta ở trong cái địa ngục phẫn nước tiểu, nhưng mà chúng ta không có khổ. Rồi chui ra cửa mình người mẹ cũng đau khổ lắm, nhưng mà chúng ta cái đó không ai khe. Nhưng mà cái sanh khổ của Phật nói đây gì? Ai cũng muốn sống mà sợ chết. Thì như vậy cái khổ đầu tiên mà chúng ta khổ là chúng ta tham sống mà sợ chết. Thì như vậy Đức Phật dùng cái thuốc trị là đời là mộng, đời là giả. Thì có trong giấc mộng mà sống lâu cũng là mộng thôi à. Quý vị nhìn kỹ có phải đời chúng ta là giấc mộng không? Không khác giấc mộng trong mộng đâu. Quý vị thoáng một cái những vị nào mà qua Mỹ như là cô Liễu Ngộ đây, à, cô Liễu Hạnh đây, cô qua Mỹ nay là 40 năm rồi phải không? Phải 40 năm không? 69 là coi như là 79, 89, 99, 2009. 40 mấy năm rồi. Cô qua đây hồi đó là còn con gái. Rồi bây giờ cô trở thành bà già. Cô cũng đã từng, cô là từng trở trải qua giấc mộng là chủ nhà hàng, rồi bây giờ cũng bán nhà hàng rồi. Mà bây giờ cô đang gì? Sắp sửa chủ một miếng đất nhỏ nhỏ trong làng A Di Đà để chuẩn bị đi ra nhà hoàng. Có phải không? Thì như vậy là giấc mộng dài và giấc mộng ngắn thôi. Như vậy tất cả những cái đó đều là mộng hết. Cái đầu tiên mà chúng ta khổ vì cái sống là tham sống sợ chết, thì Đức Phật dạy là không ham sống sợ chết nữa thì làm gì có khổ. Mà thật ra tại vì chúng ta mà cái trình độ mà tiểu thừa đó thì dạy là cái thân này là nói đất nước gió lửa không tài lại, nhưng mà trình độ đại thừa cái thân này nó chỉ là cái xe, cái thật tánh của chúng ta mới là tài xế. Chúng ta có tài xế là sống hoài, nhưng mà cái xe đó thì cứ 100,000 mai là thai xe, chết chỉ là thai xe thôi chứ không có gì để sợ hết. Quý vị nhớ cái điểm đó. Chúng ta còn một cái là cái tánh linh, cái Phật tánh, cái phần mà về tâm linh chúng ta không mất. À, chỗ này quý vị nhớ rõ. Quý vị hồi 5 tuổi già hơn lúc 3 tuổi, hồi 10 tuổi già hơn lúc 7 tuổi, hồi 20 tuổi già hơn lúc 15 tuổi, 40 tuổi già hơn 20 tuổi, 70 tuổi già hơn 50 tuổi. Mà hỏi mấy cái ông già 70 tuổi mà chống gậy về Việt Nam cưới vợ, cái tâm không có già không? Cái tâm ông không có già. Mấy ông vẫn trẻ, bởi vậy mấy ông về mới thấy cô gái 20 tuổi mấy ông vẫn yêu được chứ thường, tức là vẫn trẻ như 20 như vậy, chắc cái không già. Nhưng mà chỉ có cái là xe mấy ông là coi như là nó đã over mile rồi, 100,000 mile rồi, đúng không? Thấy rõ chưa? Bằng chứng là thầy nói như vậy. Chúng ta có cái không già, cái mặt này nhăn không? Nhăn. Mặt đồi mồi không? Nhưng mà cái tâm quý vị đó, cái gì có hình có tướng đều chi phối về lực chân thường, nhưng mà cái vô hình vô tướng, cái tâm chúng ta nó không nhăn, nó không già. Thì cái đó là cái đó Phật kêu là cái vô sanh. Thì làm sao trở về cái vô sanh được? Chúng ta phải đi trong trật tự. Một là tu thiền, là phải có những phương pháp ngồi thiền để trở về với cái vô sanh đó. Mà tu tịnh độ cũng phải niệm Phật, làm sao lọt lấy cái chỗ mà trở về dưới cái mà cảnh giới của A Di Đà được. Thầy nói rõ. Thì bây giờ cái chỗ này chúng ta đi là cái khổ đầu tiên mà chúng ta tham sống sợ chết. Mà giờ thầy dạy cho quý vị có một cái sống hoài, quý vị không còn bám vào cái thân thúi này nữa, thì quý vị chết cũng không có khe, mà chúng ta chỉ sợ bệnh thôi. Nhớ kỹ, chết đừng sợ mà chỉ sợ bệnh. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thật ra chết không sợ mà chỉ sợ bệnh. Thành ra những người đó mà họ tự động họ trả một cái nghiệp rất là đẹp, họ ngủ đêm, họ đứng tim, họ chết, mình nói trời tội nghiệp cái bà đó quá, tự nhiên chết không kịp trói. Nhưng mà cái bà đó là có phước đó. À, còn mình tu 30-40 năm rồi á, tới hồi giờ cuối đó, quý vị sẽ đi vào cái con đường này. Con cháu nó có thương quý vị lắm, hiếu lắm, đứa nào có hiếu lắm, một năm thay tả thở oxy có không? Không nổi đâu. Ở Hoa Kỳ nếu mà có hiếu một năm thôi thì mình cắt xuống 6 tháng. 6 tháng nó bỏ job để ở nhà thay tả và lo oxy bơm sữa cho quý vị, nó mất job rồi, nhà nó mất luôn. Do đó 3 tháng có thể được. Nhưng mà quá 3 tháng rồi thì một người bệnh cả nhà bệnh hết cả Hoa Kỳ nó về, đẩy quý vị vô viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão là cái nơi mà quý vị sẽ bị abuse, bảo đảm. Vì vô đó nó lấy tiền của chính phủ mỗi tháng 7,000 đồng, 8,000 đồng tùy theo tiểu bang. Nó sạc đủ thứ, nó dọn ra ăn, đồ Mỹ ăn không được, tới lạnh nó dục thùng rác. Nó cho quý vị thay tả đúng, nhưng mà tôi nói xin lỗi, bây giờ ngân sách chính phủ cắt, tôi vào những viện dưỡng lão 30 người bệnh nhân có một người thay tả, thay nổi không? Thay không nổi. Vô tháng đầu người nó còn đỡ, vô tháng thứ hai bắt đầu lỡ rồi, tháng thứ ba mà thân nhân vô cùng lên đó, quý vị mà có con cháu vô thăm nó sợ, quý vị nói nó biết chút xíu vô thăm nó để cho viên thuốc ngủ uống, uống vô cái thấy mẹ mình ngủ, thành ra cho ngủ riết để khỏi cùng lên. Uống riết thời gian sau quý vị trở thành là những người ghiền những chất ma túy ở trong những viên thuốc ngủ đó. Và hư cái đầu, niệm Phật cũng không biết. Rồi quán thân, quán con, quán chồng. Và quý vị bao nhiêu cái sự mà tích lũy nghiệp của quý vị bị đốt hết trong cái nhà viện dưỡng lão. Và đốt sao? Đoạn cuối cuộc đời quý vị, khi sinh ra đời quý vị, đời trước quý vị tạo được $1,000,000, đời này quý vị đốt hết 950,000 rồi. Quý vị còn có 50,000 để mà, bây giờ quý vị đã 85 tuổi, thay vì 50,000 đó ở Việt Nam á, quý vị sống thêm được 10 năm nữa, vì 50,000 ở Việt Nam nó chi phí nó nhẹ lắm. Nhưng mà qua Mỹ này mà để vào viện dưỡng lão á, tháng nó sạc quý vị 7,000, quý vị có 4 tháng quý vị chết rồi, vì đốt hết cái phước rồi đó. Mà quý vị lại tổn đức vô đó rủa con rủa cháu, oán hận không? Oán hận, nó không vô thăm. Như vậy tôi nói bây giờ đi theo từng bước nè, để quý vị lắng nghe thầy nè, nhưng làm sao hóa giải được cái bệnh đó. Muốn hóa giải được cái bệnh đó, ngay bây giờ quý vị thấy ai bệnh trong gia đình quý vị lo liền cho tôi đi. Thấy người nào bệnh quý vị lo, lo bằng tay. Mình lo cho người ta bệnh, mình sẽ không bệnh, vì mình trả cái nghiệp đó rồi. Bởi vì khi tôi lập trong ban cái làng Di Đà, tôi nói cái ban thay tả, quý vị à, đừng có làm biếng. Quý vị cứ thay tả cho các cụ đi, rồi quý vị sẽ hóa giải được cái nghiệp, mình đã trả rồi cái nghiệp đó rồi. Thì khi quý vị bệnh không phải ở trên thở oxy dưới mang tạ, đó, đó là hóa giải cái nghiệp. Yeah. Khổ coi như là có thân á, thì Phật nói cho thân này là khổ, nhưng mà Phật chỉ cái thân này chứa đựng bao nhiêu sự đau khổ, nên có thân là có khổ. Vậy cái khổ ai đặt ra? Phật không đặt ra. Phật lúc nào cũng muốn cứu khổ mà Phật không phạt. Phật không có phải như đạo Công giáo là ban phước và giáng họa. Vậy cái khổ này từ đâu đến? Đức Phật bảo cái khổ là có nguyên nhân. Nguyên nhân đó là gì? Gọi là tập. Tập là làm đi làm lại nhiều lần. Tập là kêu tập khí. À, như vậy khổ là một lẽ thật. Nguyên nhân tạo khổ cũng là một lẽ thật. Vì vậy nên nói khổ đế là sự thật. Khổ đã không phải ngẫu nhiên mà đến là phải có nguyên nhân. Vậy khi biết nguyên nhân rồi, muốn cho hết khổ thì phải tiêu diệt nguyên nhân gây khổ. Tiêu được nguyên nhân gây khổ thì sẽ hết khổ. Nhưng muốn tiêu diệt nguyên nhân đau khổ không thể nói suông, mà phải có phương pháp, cũng như thầy thuốc biết bệnh đang hành. Bệnh nhân đang khổ thì phải tri nguyên tìm di trùng gây bệnh. Biết chính xác di trùng rồi phải diệt di trùng. Diệt di trùng xong rồi mới hết bệnh. Nhưng nói diệt di trùng suông thôi thì không được. Phải có thuốc cụ thể và thuốc nào trị đúng di trùng đó. Cũng vậy, Phật dạy tất cả khổ của chúng sanh đều có nguyên nhân. Nếu chúng ta tra cứu biết rõ nguyên nhân rồi thì phải tiêu diệt nó. Muốn tiêu diệt nó phải có phương pháp. Nên Phật nói khổ đế là quả, tập đế là nhân. Cái khổ đế mà chúng ta có đây là cái quả chúng ta gieo, mà cái tập đế là cái nhân. Diệt đế là diệt hết cái nhân khổ. Muốn diệt hết cái nhân khổ phải có phương pháp. Phương pháp đó là đạo, là con đường. Nhớ, đạo là con đường. Có phương pháp mới dùng phương ái diệt hết nguyên nhân đau khổ. Do đó diệt đế là quả giải thoát. Còn nhân của quả giải thoát là đạo đế, tức phương pháp diệt khổ. Đức Phật dạy chúng sanh đâu khác và diệt ông thầy thuốc đang làm. Nên đạo Phật rất thực tế, không nói chuyện diễn dông xa vời gì hết. Ai có bệnh chỉ cần uống đúng thuốc thì lành bệnh, chỉ lành bệnh là hết khổ. Nên nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Mà tại sao chúng ta uống thuốc Phật hoài mà không hết khổ? Vì chúng ta uống không đúng thuốc. Ở thế gian này, thầy thuốc trị về thân bệnh, trong đạo Phật trị về tâm bệnh. Giữa hai việc điều trị đó, việc nào quan trọng hơn? Tôi xin thưa là tâm bệnh quan trọng hơn. Điều trị tâm bệnh quan trọng hơn, bởi vì dù thầy thuốc hay mấy, biết bệnh nhân đang đau tim, đau phổi, thầy thuốc có thuốc nhưng người bệnh cứ rầu, cứ buồn thì trị nổi không? Không nổi. Vì tâm người bệnh không an, không vui, điều trị khó lành. Do đó mà các bác sĩ khi họ biết một cái người đó còn sống 6 tháng, họ có nói không quý vị? Không nói, để người ta có cái niềm vui mà người ta sẽ sống lâu một chút. Vì vậy nên tâm bệnh rất là hệ trọng. Nếu thầy thuốc có được hai phương thuốc, một là thân bệnh, một là tâm bệnh, thì một thì thầy thuốc đó gọi là hoàn hảo. Trị như vậy mới hoàn hảo, còn chỉ một phần thì chưa được. Ở trong đây, khi tôi nói tới cái đoạn này, có nhiều vị bác sĩ họ đến họ than phiền tôi. Con làm nghề thầy thuốc mà tại sao trong gia đình con có một đứa con nó bị tật nguyền? Tại sao con làm cái nghề bác sĩ, đáng lẽ cái nghề này là cái nghề tạo phước đức, mà tại sao con lại bị quả? Thì thầy mới nói câu này, quý vị có thấy câu không? Quý vị để ý coi, những ông thầy thuốc ở Việt Nam mà ông thầy giỏi, nó trong gia đình có đứa con thế nào khùng khùng ngọng ngọng, hoặc là nó bị câm hoặc điếc, đúng đa số là có một người lãnh cái quả. Thì bây giờ ông nói ông qua đây ông làm nghề này, tại sao ông bị? Tôi mới phân tích, có phải cái câu thầy thuốc là lương y như từ mẫu không? Có không? Ông thầy thuốc là phải như cha mẹ. Mà giờ tôi hỏi ông bác sĩ đó, ông đi làm, ông bệnh nhân đến phòng mạch, ông có sạc tiền người ta không? Nói dạ có. Rồi ông có sạc tiền rồi ông có lấy điện đắp thế bộ? Nói dạ có. Rồi bây giờ ông làm nghề gì? Ông nói dạ con làm nghề bác sĩ ở gia đình, con có hai cái bằng, vừa bác sĩ gia đình mà vừa bác sĩ giải phẫu nữa. À tôi nói rồi. Như vậy khi một cái người mà họ không có tiền, họ vào bệnh viện thì bác sĩ đầu tiên á là họ trị sơ sơ thôi. Quý vị không có Medicare, không có gì, quý vị bị té gì nó sẽ đưa vô cái phòng ở mấy người si nó trị, đúng không? Ở Mỹ này, nhưng mà nó trị không hết gốc đâu. Sau khi nó tỉnh tỉnh rồi, nó duyệt coi cái insurance có gì thế nào, cái policy thế nào, có Medicare, Medicare không thì nó mới đưa vô tiếp. Như vậy vì cái lương của mấy ông đòi hỏi một ca mổ là mấy trăm ngàn, Do đó bệnh viện nó gom không đủ thì nó mới đẩy đi những bệnh viện mà không có chuyên môn, không có những bác sĩ giỏi. Thì vô tình cái mỗi một năm á, ông từ chối bao nhiêu khe mới dạ, từ chối chừng khoảng 100 tới 200 khe. Tôi nói như vậy sẽ có 100 tới 200 người bị chết quan vì ông không phải lương y như từ mẫu. Vì người mẹ có khi nào mà trị bệnh cho con lấy tiền không? Không có. Do đó làm thầy thuốc mà muốn con cái không bị tổn đức thì thầy thuốc phải làm vì như người mẹ. Do đó các thầy thuốc sau này con cái đều lãnh quả, kể cả thầy thuốc Bắc, cả thầy thuốc Tây. Thấy rõ chưa? Thành ra ông hỏi thầy, thầy thẳng sẵn dịp với thầy trả lời luôn. Để trị tâm bệnh, Phật dạy những pháp để tiêu trừ nguyên nhân sinh ra bệnh. Bệnh của chúng sanh với 84.000 pháp của Phật cũng có 84.000 trần lao hay là cái nguyên nhân gây bệnh. Nhưng nói về cội gốc của bệnh thì có 6 thứ căn bản phiền não. Bây giờ lắng nghe. Nói về bệnh 84 dạng các pháp môn, nhiều quá tôi chỉ gom lại có 6 thứ bệnh căn bản. Trước khi nói pháp trị bệnh, chúng ta cần biết cái thứ bệnh, bệnh tình đó đang thế nào. Muốn giới thiệu thuốc thì biết hậu quả thì hiện trạng bệnh đang hoành hành ra sao. Bây giờ thử nghiệm lại tất cả chúng ta hiện đời khổ hay vui. Nếu vui thì không có bệnh, không bệnh thì cần gì thuốc. Nếu có bệnh mới tìm nguyên nhân gây bệnh và trị bằng cách nào. Trong nhà Phật nói con người có bị 4 hoặc 8 thứ khổ dây mà nãy tôi nói. Sanh khổ, bệnh khổ, già khổ và chết khổ, có ai khỏi đâu. Như vậy quả thật chúng ta là bệnh nhân rồi. Ngoài ra còn ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ, tứ đại bất điều khổ. Nghĩa là thương yêu xa lìa khổ, quán thù mà gặp mặt hoài cũng khổ, mong muốn không được khổ, thân này bại hoại cũng khổ. Kiểm lại trong 8 thứ khổ chúng ta đây, ai cũng có 8 cái đó. Rõ ràng xác định chúng ta là bệnh nhân thuộc 8 cái loại bệnh này rồi. Muốn trị bệnh thì phải phân tìm nguyên nhân. Nguyên nhân nào sinh ra những thứ khổ đó Phật nói nhiều lắm. Nhưng mà tôi chỉ nói ra trong có 6 loại. Tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Bây giờ tôi phân tích từng danh từ chữ Hán một. Có phải đầu tiên chúng ta mà bệnh đó là do cái tham mà ra hết? Xác định giùm tôi đi. Mấy bà đó mà đầu tiên mà qua Mỹ, từ đảo qua, người nào người nấy cũng đều là ốm nhôm nhất, kể cả thầy Thông Lai. Người nào qua đây cũng không có mà sổ sữa như bây giờ hết. Thì như vậy đầu tiên là gì? Cái khổ đầu tiên mà đưa bệnh có phải là tham ăn không? Hả? Có không? Tham ăn. Rồi á, tham ăn rồi kế đó là gì? Tham ngủ. Kế nữa là gì? Chúng ta bệnh là do gì? Tham phim xin để hàng. Hả? Bây giờ để ý coi, tôi mà đến nhà Phật tử tôi thấy rõ liền à. Có cái bà kia bà nói tôi sao coi bói giỏi quá. Tôi vô tôi ở, thường thường tôi qua tôi ở mấy cái nhà mà Phật tử mà họ thỉnh tôi đi mà phá tu đó. Tôi không cần coi tôi cũng biết. Tôi nói vô nhìn thấy cái nhà đó, vô cái bắt đầu tiếp mình ha, vô mình ở trong cái phòng thì đương nhiên họ dọn mà họ quên đi. Thấy phim bộ đó, Đại Hàn, phim bộ Hồng Kông, Đài Loan, để ra mấy chục bộ trong đó mà mình ngủ rồi mình thấy nhà nào cũng có cái máy. Thì bắt đầu khi mình ngủ rồi mình thấy đó, tiếp thầy tiếp chư tăng á là 10 giờ rồi 11 giờ mình vô phòng mình ngủ rồi. Mà nghe phòng nào cũng nấy là cứ mở phim, người mỗi người bộ coi tới gần 2-3 giờ sáng. Coi hay quá đâu chịu tắt. Thì như vậy mỗi ngày chút thay giờ ở Việt Nam sao? Bây giờ ngủ ngày 8 tiếng. Bây giờ phim bộ nó hay quá, ngủ còn có 4 tiếng rồi sáng phải đi gì nữa? Sáng phải đi làm. Thì có phải là do tham mà bệnh không? Tham ăn á thì như cholesterol, bị tiểu đường, bị cao máu. Tham coi phim thì mất ngủ. Rồi tham gì nữa? Tham cho con cháu mình qua Việt Nam, từ Việt Nam qua. Tham bảo lãnh. Phải dự định. Tham cho nó qua đây để mà mẹ con sum họp, rồi cái lá lành đồm lá lách. Nhưng mà nó qua đây rồi sao? Nó làm cho cô bị chết sớm nữa. Hả? Mình không có tham kệ nó, để nó ở bên đi nó sống được rồi. Phải không? Tham. Rồi đó, mình tham cho mình chưa xong rồi mình còn tham cho con của mình nữa. Hả? Mình con mình mà nó lấy ốp cái đó, cái mình ăn ngủ không yên. Con mình bị mất nhà hạ trả phải mình trễ, mình ăn ngủ không yên. Thì tất cả những cái bệnh này trên thế gian này đầu tiên mà tham. Mà kể cả mấy ông thầy bà sư cô cũng bệnh là do tham mà ra hết. Kể cả tôi cũng tham mà ra hết. Ví dụ như tôi hồi xưa á, tôi xuống núi, tôi ở trên núi á, trên núi đó. Tôi có cái chiều, cái chòi nhỏ nhỏ thôi. Thì tôi không có đi, có 5-3 đứa Phật tử lâu lâu đem chút xíu xì dầu nước tương lên, nó trên núi kêu tôi thầy núi. Lúc đó chưa nổi danh gì hết á. Rồi sau ấy, Phật tử lên nó rủ đi xuống Cà Ba Minh ở đường Adam à, ở đó là lần lần nó 5 đứa 10 đứa lên 25 lên tới 50, cái nó chỗ này chật quá rồi cái mua cái chùa này là tham lên chút. Mà hồi xưa đó tham tới cái chùa này chưa đủ, cái chùa này nó đông quá bị đóng cửa rồi, cái bắt đầu đi qua bên tới xịt mở cái làng A Di Đà là tham lớn lên chút, rồi tới bây giờ Di Đà chưa xong rồi mà tham thêm cái làng Di Đà ở đâu nữa, ở dưới Cali, ở Cali chưa xong mấy bà già chưa xong là tham thêm 33 mẫu đất cho giống trẻ nữa, thì hả tham tới đâu làm thầy khổ tới đó à? Nhưng mà tôi tham vì đại chúng, chúng phải tham cho tôi tham cho người già có chỗ tu, người trẻ có chỗ học pháp. Thành ra cái tham của tôi đó là tham vì chúng sanh, là cái tham đó đó là Đức Phật tha. Còn nếu mà tham cho cá nhân mình đó, đều là Phật quở hết. Bây giờ thầy nói không? Thành là phải dừng chết cái động lực tham của cái người mình là tham vì cái gì? Thành thật có gì khổ đó. Ở đây quý vị thấy có cái gì khổ đó à? Quý vị ngắm lại coi có cái gì là khổ cái đó. Bữa đó đi trong cái đoàn mà đi coi đất á, gồm có thiện hội, thiện hội là kỹ sư, bác sĩ gia là nằm trong bo, vợ bác sĩ gia dược sĩ, vợ thiện hội là nha sĩ. Thì cái xe Mercedes mới tinh của thiện hội chạy đi xuống dưới cái vùng đó coi gặp mưa đá, nó rớt quay phim có nữa. Trời ơi, mấy ông kia cái ngồi tỉnh tưng mà nhìn mưa đẹp quá, mưa đá to quá, còn hai vợ chồng mà chủ chiếc xe nó ôm bụng, đau quá, chết tôi rồi, trời ơi thầy chết rồi. Thì như vậy cái đau này do đâu? Tham của. Nếu quả thật mưa đá nó rớt xuống thì thầy trò chúng tôi đều khổ, mà tại vì thằng chủ mày sẽ đi nó mới khổ, mình nó khổ đâu. Bởi vì thấy rõ chưa? Tham của mà khổ. Hả? Mình ngồi ở đây, tự nhiên mình đang an vô vậy mà tự nhiên có đứa cháu nội mình ở dưới mà bị nghe tiếng khóc một cái mà chạy xuống liền. Tại vì mình tham con tham cháu là của mình bảo vệ. Còn nếu mà con cháu người ta thì mặc kệ nói chứ mắc gì. Quý vị thấy rõ chưa? Thì cái khổ đầu tiên mà chúng ta khổ là do tham. Hả? Nhưng muốn trị cái bệnh tham sao? Hả? Bây giờ trị bệnh tham thì con học hoài nó, giờ áp dụng thuốc nào đi? Hả? Mặc kệ nó cũng là được thôi, nhưng mà bố thí. Muốn trị bệnh tham thì bố thí liền đi. Hả? Cái đồng tiền này trước sau nó cũng mất à. Cái ông gì của Apple đó, ông tên gì đó? Steve Jobs phải không? Yeah, Steve Jobs, một thiên tài của thế kỷ 20, một cái người mà giật cho hãng Apple từ bankruptcy trở thành ra là cạnh tranh ngang ngửa với Microsoft. Bây giờ tụi con đang xài những cái kỹ thuật của ông đó đó. Nhưng mà rồi sao? Chỉ một cơn ung thư tỷ tạng thôi chết liền, bỏ là mấy chục tỷ đô la. Như vậy trước sau gì ông đó ông có mấy chục tỷ mà ông còn bỏ. Mình giờ có mình đua bao nhiêu năm nữa vậy? Tụi con thầy trò tụi con này kể thầy nè, làm sao mà bằng tài sản bằng cái ông đó không? Bằng không? Tụi cho cái gì trăm năm nữa là bằng ông không? Không bằng. Thì chúng ta đua chi vậy? Ông cũng bỏ đó. Thì nghĩ được như vậy đó thì chúng ta thấy hết khổ. Thành ra đó cái tiền nào mà chúng ta giữ đó là chúng ta mất. Mà nếu mà mình so sánh nè giữa cái ông Steve của Apple và cái ông Bill Gates của ai? Của Microsoft. Thì Bill Gates là đạo Công giáo và cái ông Steve là đạo Phật. Nhưng mà mình nghĩ kỹ coi nè, ông Bill Gates không phải là tín đồ Phật giáo nhưng mà đang làm hạnh Bồ Tát của một vị Bồ Tát của bên đạo Phật. Ông donation hàng trăm triệu đô la cho cái hệ thống học đường. Ông donation hàng chục ngàn đô la, hàng trăm triệu đô la về các nước Phi Châu để giúp nghèo. Ông giúp đến nhiều mà con cháu ông để lại chỉ một phần ngàn tài sản của ông thôi. Trong khi cái ông mà bên Apple Steve á, ông để tài sản cho vợ con ông hết rồi. Ông không có làm gì mà ông là đệ tử Phật. Quý thấy rõ chưa? Thành ra đừng có vỗ ngực xưng tên. Mình là đạo Phật mà chưa chắc mình là đang làm cái hành động nghĩa là không phải là đạo Phật. Người Công giáo họ mang tiếng là Công giáo nhưng mà họ đang là tín đồ đạo Phật đó. Vì ông đang là Bồ Tát hạnh chứ còn gì nữa hả? Trong kinh Phổ Môn chỗ nào cần một cái ông trưởng giả, con hiện thân trưởng giả. Ông đang hiện trưởng giả là nhà giàu, ông đang Đức Quan Thế Bồ Tát đang hiện thân là trưởng giả đó. Hỏi Đức Quan Âm ở đâu? Đức Quan Âm không ở trên mây, Đức Quan Âm không ở trên tượng, mà Đức Quan Âm ở trong cái thế giới ta bà này. Chỗ nào khổ mà người đó cứu khổ, người đó là hiện thân của Đức Quan Âm. Thành ra quý vị đừng có làm cứ nghe cái chùa này xẹt hào quang, chùa kia xẹt hào quang chạy đi chỗ đó hả? Như vậy là chúng ta đang là tín đồ của mê tín hả? Tín đồ của bên Thượng Đế ban thưởng, ban phước trị giáng họa. Quý vị bị cái đó nhiều lắm. Vô tình bữa nay tôi nói thẳng cho quý vị nghe, có một cái vị họ hỏi tôi câu này tôi đem ra luôn. Con á, đọc cái câu này: kính bạch thầy, con đi hành hương với phái đoàn của 40-50 Phật tử đi về giảng Phật Thánh Thành chủ Hòa Thượng Thiên Hóa để mà hành hương trong tháng rồi. Đến nơi thì theo thông lệ tất cả đoàn hành hương đều tam bộ nhất bái để cổng vào, đa số những người đến nhà Phật thành. Thấy không? Con vì bị thất khớp nên không thể tam bộ nhất bái như các người khác. Bà vợ con, bà vừa tam bộ nhất bái xong, bà kêu con, bà rủa, bà nói ông vô sám hối với Hòa Thượng Tiên Hóa đi, vì bao nhiêu người đều tam bộ nhất bái, còn ông ngã mạng, ông không chịu tam bộ nhất bái, thành ra ông sẽ đọa địa ngục cho con. Người ta có phước ông đọa địa ngục. Con hỏi thầy, như vậy thầy dạy cho con làm sao khi bị thấp khốt, lần sau con đến nhà Phật thành mà con sẽ không bị cái quả báo để người ta nhìn con mắt nguyên cái đòn đi. Ai cũng tam bộ nhất bái, cái đi ba bước lại từ ngoài cổng tận vô cái chỗ mà bà thượng, con biết phải không? Mà con là giống như quái vật trong cái đòn đó. Bà vợ con bà vừa lại mà bà ngó lên là bà chửi. Bà lại xong rồi bà xuống bà chửi con, thành ra bà gặp con vừa lại xin bà thượng thì con hỏi thầy bây giờ làm sao? Làm sao đi quý vị? Hả? Làm sao giúp ông kỳ sao đi ông khỏi bị nữa? Tôi chỉ cho ông không có đơn giản, hòa thượng không có phải cái đó đâu. Cái tam bộ nhất bái là biểu lộ cái lòng thành kính mình đối với một cái vị cao tăng, đối với một ngôi già lát. Chứ còn thật sự tam bộ nhất bái nó cũng không làm cho quý vị kiến tánh, tam bộ nhất bái nó cũng không làm quý vị sanh về cõi lành. Mà bây giờ tôi chỉ ông là kỳ sao đó, ông bị thấp khớp rồi, ông không cúi được, ông chạy ra ngoài qua mặt, ông mua một cái cây gấp rác và một cái đồ xúc rác với cái bao rác. Rồi khi đi cái đòn nào đó, đó ở bên đó nó nhiều cứt cong lắm, lông cong lắm á, người ta lại đó, ông đứng đó, ông cứ gấp cứt, ông bỏ vô, ông cứ gấp cứt, ông dọn rác cho tôi đi, ông xách cái bình rác, ông đi dọn cho người ta cúi đầu, thì người ta cúi đầu dùng cây ông gấp rác, ông lượm cứt cong, ông lượm lông cong, thì công đức của ông còn nhiều hơn 50 cái bà mà mê tín mà chổng khu mà lại mà chửi ông đó, đúng không quý vị? Cái gì nữa? Cái đó là chỉ thắng, chỉ theo tối thượng thừa đó. Đạo Phật nó có nhiều level lắm. Cái level mà số 1 á, kêu là lừa bịp á, lại đi được có phước, lại đi. Trời ơi, bởi vậy nhìn những cái phái đoàn mà đi qua bên cái tứ động tâm của Phật á, ở Bồ Đề Đạo Tràng á, người Tây Tạng thì lại nằm sát ha. À, người này người kia lại rất thành kính. Rồi có người đó, đây không cậu đầu không linh, phải qua đó cậu đầu mới linh ha. Rồi á, có người đó thì ở đây thọ giới Bồ Tát không linh, diệu hoa nó thọ giới Bồ Tát mới linh. Ông Phật nào biểu vậy ha? Nếu mà nói á, bây giờ tôi nói thí dụ nè, sóng thần mà nó đánh vào chỗ nào đó thì cái chỗ đó trung tâm bị trước, rồi những cái vùng phụ cận bị sao, đúng không quý vị? Đúng không? Mà cái nước nào nó vào á thì cái trung tâm nó vào trước, rồi mới lần lần ra những cái nước phụ cận mà ảnh hưởng được, đúng không? Đúng không? Thì như vậy bây giờ đó, nếu mà nói về cái phước báo của Bồ Đề Đậu Tràng á, tứ động tâm á, chỗ Phật mà thành đạo, chỗ Phật đản sanh, chỗ Phật nhập diệt, chỗ Phật mà chuyển pháp luân á, mà nó tốt á, thì tất cả những cái người mà sanh tại Ấn Độ đó, họ thành Phật hết rồi, đâu đợi tới giờ này họ còn đi ăn mày xin cho những người ở xa lại hả? Thấy rõ chưa? Phật không đổ được ngay cái những người ở gần thì làm gì đổ được người ở xa. Mà vậy mà chúng ta cứ điên đảo chui rồi đó để mà nói qua đó bỏ tiền. Mà tôi nói từ nay khỏi có bỏ ngàn mấy đi bay qua Ấn Độ đâu, lấy tiền đó lo cho cha mẹ trước tiên đó hả? Lo cho cha mẹ đó là mình mới trả cái nợ thôi, chứ không có phước gì hết, không có phước gì hết. Lo cho cha mẹ ruột xong rồi mà con chẳng chút nữa đó, lo cho cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, cái đó mới phước. Cha mẹ vợ chồng đâu có đẻ mình đâu, nhưng mà mình lo cái đó mới là mình mới được phước đó. Còn mà mình lo cho cha mẹ ruột mình chỉ là trả nợ, make payment thôi. À, tôi nói rõ từ nay đó, đừng có đi qua cái đó nữa, uổng công lắm. Còn á, đi lại Phật ngọc, Phật đồng, cầu kim cương. Phật không ở trong đồng, Phật không ở trong ngọc, Phật ở trong tâm nè. Tôi nói thẳng là Phật không ở trên mây nữa. Hả? Nếu Phật ở trên mây á, thì mấy thằng phi công nó thành Phật hết rồi, ngày nào nó bay nó cũng thấy Phật hết rồi. Hả? Mấy phi công cũng chết bất đắc kỳ tử như ai. Phật không ở trên mây, Phật không ở trên núi. Hả? Cái bệnh mà chúng ta thấy nhiều nhất á, mà cái bệnh mà mê tín. Hả? Quý vị nhìn coi, chứ bị núi Bà không? Ở dưới có cái mà sinh lập của Bà đó, ở Việt Nam có cái gì Bà gì? À, Bà Đen á, Bà Châu Đốc á, Bà Chú Sứ nè. Quý vị nhìn coi từ ở trên lộ trình từ Sài Gòn mà đi xuống tới cái ngày lễ mà đi sinh lập của Bà đó, hả? Phải không? Thì đi xuống xin Bà, rồi á là mượn lộc Bà làm ăn là cúng tạ. Như vậy á, Bà này giống như Bà đầu tư rồi, chứ Bà đâu có ban phước gì đâu, hả? Bà cho vay vài trăm đồng mà không trả lại con heo, trời ơi, rời có mấy lần. Thì Bà này chỉ là một cái người đầu tư rất thành công thôi, hiểu thầy nói không? Còn nếu mà quả thật như vậy đó, thì ở gần những cái người mà họ chạy theo mà để họ làm và phục vụ cho Bà thấy nghèo sơ nghèo sát, mà toàn là dân Sài Gòn chợ lớn giàu không à? Bây giờ thầy nói không? Thì từ nay đạo Phật chúng ta bỏ hết những cái đó đi, những cái đó thuộc về tâm bệnh đó, à. Còn ông Phật mà phải xin mới cho, phải có chùa cao mới lễ là kia là mới cho, là không phải là ông Phật nữa. Phật không có cho. Từ đó quý vị ưa phỉ bán Phật lắm. Có người xin được, tại vì họ có phước, rồi cái tâm họ thành, họ xin thì cho cái phước họ được. Phật nói ta không có ban phước thì không giáng quả, tự thắp đuốc lên mà đi. Rồi vô xin không được á, xin ba lần được, bốn lần không được là chữ Phật rồi. Thì như vậy á, từ nay quý vị người Phật tử không có xin, mà nói người Công giáo mới xin. Thành đứa nào mà đạo Phật mà vô xin Phật này kia thì đứa đó đang là tín đồ của đạo Công giáo, không khác, xin Chúa cho. Thấy chưa, đạo Phật đặt trên luật nhân quả à. Bây giờ cứ nói mấy cái người Công giáo suốt ngày đừng có đi làm ở nhà thờ, xin cho coi, xin coi có tiền trả tiền nhà, tôi bảo đảm không Công Chúa nào cho hết á. Người Công giáo nào cũng phải đi cài mới có tiền trả nợ hết. Cái nhân đi làm là cái quả có tiền trả nợ. Thì đạo Phật chúng ta phải hiểu như vậy. Thì nói là trở lại vấn đề, cái đầu tiên mà khổ trên đời này là tham hết. Cái bà kia tự nhiên có một tiệm nail à, hồi đó làm thợ sung sướng nữa là xuống đi làm, thì về lãnh từng được 2,000, rồi là có tiền tiếp này kia. Tức là tham, thấy ta chủ mình, cái chủ bắt đầu tham lên, là một mua tiệm, mua tiệm làm một tiệm nó in rồi, lại muốn thêm 2 tiệm, 3 tiệm, rồi thay vì đi cái xe cũ đi, cái khổ là đi xe hả, mà chủ tiệm là phải đi Mercedes Lexus cho nó nổi với người ta. Do đó cái tham là cái khổ đầu tiên. Rồi cái thứ hai, quý vị thấy sân có khổ không hả? Cái sân có khổ không? Bây giờ nãy tôi nói đối trị cái tham là cái bố thí, là chúng ta trị được cái tham, cho rồi thì không có có tham nữa, bỏ, buông bỏ đi. Bố thí tức là buông bỏ, thì gồng đóng như cái câu là mặc kệ nó, nhưng mà buông bỏ cho đi là không có, không có, sẽ trị dứt được cái bệnh tham. Rồi cái bệnh sân sao, làm sao trị bệnh sân đây hả? Làm sao trị bệnh sân mới vậy hả? Cái bệnh tham đó nãy thầy nói rồi hả, bố thí thì không tham tiền, mà bây giờ đó mình nói cái thân này cũng phải chết. Thì đương nhiên là mình không tham sống, không sợ chết. Mà không sợ chết thì đâu còn khổ gì cái thân này, cái thân này nữa. Từ tham sanh bao nhiêu thứ khổ, Đức Phật chia ra 2 thứ. Một thứ là tham về ngũ dục, 2 là ngũ trần. Tham về ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Ở trong này ai cũng tham tài, kể cả tôi cũng vậy nữa. Nếu mà nói không tham tài là nói láo, đúng không quý vị? À, tôi cũng thành thật đó, ai cũng tham tài hết á. Không có tiền không làm Đà Di Đà được, không có tiền không in kinh ấn tống được, không có tiền không thể nấu ăn cho Phật tử ăn được. Thành ra cái tham đầu tiên là tham tài. Rồi, nhưng mà tài quý vị thấy rõ đó, tỷ phú của Apple cũng chết, cũng bỏ sạch. Thì thấy được vậy, chúng thấy được cái gốc, chúng ta cũng bớt cái tham đi. Rồi tham sắc, mà quý vị thấy tham sắc rồi, nhìn được cái bất tịnh. Muốn diệt được tham sắc là nhìn được cái bất tịnh. Mà cái việc bất tịnh xa xa không nói vậy, trong này ai mà thương một cái cô gái nào đó thì nhìn bà vợ tương lai, nhìn bà ngoại vợ tương lai và nhìn bà cố vợ là thấy hết tham. Rõ lắm. Tụi con thí nghiệm coi, hoặc là thương một cái anh nào đó thì nhìn cái ông xã tương lai, nhìn cái ông già chồng tương lai, nhìn cái ông nội tương lai thì hết tham. Mà cái mà tôi chỉ thẳng nữa đó, cái đó là nói bất tịnh. Đức Phật ngày xưa nói muốn được cái tham sắc á là làm gì? Vô trong bãi tha ma. Người Ấn Độ họ có cái phong tục là đem xác ra ngoài để mà điểu tán cho chim nó ăn. Một cô gái mới chết đẹp đó, chim nó móc ruột lòi ra, rồi nó móc ra trong này rồi lãi, rồi sơ nó chảy ra. Thì thấy còn ham nữa không? Không ham. Nhưng mà chỉ thẳng nè, bây giờ cái người đó còn sống sao? Ông cái bà cái thầy chỉ như vậy, con phải chờ tới mấy chục năm nó chết rồi, con đã lấy nó, con đã trả nợ cho nó làm sao? Chỉ thẳng nè. Bây giờ tôi hỏi nó, con bao lâu con lại thăm người bạn gái con lần? Nó vào mỗi cuối tuần. Mỗi cuối tuần con thăm như vậy là con thấy nó có cái gì xấu, nó đâu có gì xấu lại thăm. Thầy biết giờ chưa lấy nhau lại thăm thì nó nấu bún bò, nó nấu mì quảng, rồi nó biểu con đi chở nó đi coi phim, thì đi ăn đi xuất bên trời hạnh phúc lắm. Tụi nó có một cái chứ, con phải có khi nào con lại gặp lúc nó đang đi cầu không? Nó dạ thỉnh thoảng cũng có. Thì bây giờ con phải ngồi thế này này, con không thế nào con kêu nó mở cho con coi cái mặt nó khi đi cầu sao, phải không? Thì bây giờ con trước khi mà dụ như tuần này á, mà con lại con thăm ngày chủ nhật á, thì thứ bảy con dẫn nó đi ăn những món bón đi, những món toàn là bún bò, ớt ha, lựa những cái gì mà bón mà nóng thiệt nhiều vô ăn. Ở Việt Nam thì tôi biểu mua chú hột cho nó ăn, xong xuôi là con canh cái giờ đó nó lại. Thì con ngồi con tưởng tượng coi, khi một cái người phụ nữ mà đẹp lắm, nó nhăn nó rặn không ra trên thì mắt nhăn dưới nó bón, nó đẹp không hả? Nó không có đẹp gì nữa hết á, rồi nó bón đó, mà nó ăn đồ càng ngon càng bón. Quý vị ăn chay, quý vị đi cầu quý vị nghe sao? Ăn chay đó Quý vị đi cái cầu của nhà chùa thì quý vị nghe ít thôi, mà cầu của nhà hàng nó thúi. Tại sao vậy? Cầu nhà hàng á là đồ ngon, mà đồ ngon thì nó sao? Nó thúi. Quý vị bữa nào mà ăn thứ là thứ đồ càng ngon thì quý vị thấy nó thúi không? Nó thúi nhiều hơn, mà ăn đồ càng đơn giản thì nó thơm nhiều hơn. Đó, thì cái đó là quán được rồi. Ủa, bạn gái con đâu mất rồi? Bữa trước có bạn gái nấu ăn được đâu không thấy. Về thí nghiệm đi, bữa nào nấu đồ bón cho nó ăn rồi ngồi tưởng tượng trong đó là nó sẽ rặn, nó nhăn thế nào hả? Là hết mê. Nó nấu nhà bếp gì là 3 tuần rồi phải không? Nấu 3 tuần. Thầy nó nói từ nay là khi mà thầy đi vắng á, là con cái ban bắt ấp con lên con nấu, còn Diệu Phổ nó cũng bận rộn lắm để nó nấu. Lúc này nhà cửa nó bà má nó bu ra hậu sinh rồi đó, thành ra để nó nấu những cái lễ chính của thầy thôi. Còn ngày thường nó vừa bắt bắp đó, bàn tụi con lên nấu, với tụi con cũng cần học nữa. Bắt tụi con nấu hoài thì hăng với nấu riết là hết thời giờ học đó, thấy không? Bây giờ cái sân, bây giờ thầy nói tới cái sân nè. Tham tài thì lấy cái thuốc hòa hợp trị là thuốc thứ nhất là bố thí, thuốc thứ hai là vô thường, quán vô thường. Có ai giàu hoài, có ai nghèo hoài đâu, quý vị thấy thôi. Có cái thằng nào mà nó giàu 3 họ không? Mà không có thằng nào nó khó 3 đời. Thì cái đầu tiên mà tham á, là lấy cái thuốc bố thí. Bố thí trị được giảm chút rồi, phải nghĩ được cái vô thường. Quán được cái vô thường. Phật giải tất cả tài sản chúng ta bị 5 nhà cướp lấy. 5 nhà là gì? Nước lục. Thứ nhất là nước lục, thiên tai, động đất, sóng thần. Nó lấy. Quý vị thấy bên Nhật không? Một cái trận mà tsunami sóng thần nó đánh vô, nó cướp đi tới 500 tỷ đô la của dân Nhật Bản đó, quý vị có không? Rồi quý vị thấy những cái người Thái Lan đó, trước đây 6 tháng thôi nó giàu không? Bây giờ Thái Lan nó bị ngập hết bao nhiêu quý vị? 3/4 đất nước Thái Lan chìm trong biển nước, kể cả phi trường cũng chìm. Thì như vậy nước Thái Lan đang thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Thấy cái vô thường cho quý vị? Có những người đang giàu tự nhiên trắng tay. Đó, vô thường. Rồi trộm cướp tài sản quý vị là thuộc về thiên tai bão lụt nó lấy rồi nha. Thoát được tsunami rồi nha. Thoát được nghĩa là mưa bão như Thái Lan rồi nha. Quý vị sẽ còn chạy qua cái cửa đó là thoát được động đất, thoát được quả tai, thoát được sóng thần, thoát được những cái nạn mà các nước như là Nhật Bản và Thái Lan đang bị. Chúng ta sẽ chạy bị cái nạn là trộm cướp. Thoát được cái nạn trộm cướp xong rồi đó, chúng ta phải qua cái cửa là con bất hiếu phá của. Thấy rõ chưa? Mà con bất hiếu không phải nó chết, quý vị chết rồi nó mới báo, mà nó báo ngay từ lúc quý vị còn sống đây nè. Nó mua xe, nó không trả phê minh. Quý vị ai trả đây? Quý vị trả. Nó đóng tiền cái siêu răng, nửa chừng nó xài hết, nó không đóng, ai trả đây? Quý vị trả. Nó nợ lon thẻ đi kha tùm lum, nó quýnh bạn, bạn nó thua rồi như sao? Thấy nó sắp sửa nó mất nhà, ai trả đây? Quý vị trả. Thì như vậy, tài sản quý vị từ từ nó chạy vào những đứa con bất hiếu của quý vị đó. Mà quý chạy, chạy được lửa trái rồi, quý vị chạy được cái sở thế không? Vua chúa, sở thế. Khi quý vị sơ sót một chút, ngày xưa là nhà vua gì? Nhà vua tịch thâu, xung vào công quỹ. Còn bây giờ chúng ta lạng quạng làm ăn mà chút xíu một cái đó là nhà vua lấy. Có những cái chợ, có những ông bác sĩ gian lận Medicare của chính phủ. Có những cái tiệm mua phố tem gian lận, đùng một cái mua lâu nay bán phố tem lời chưa được 50 ngàn, tụi sở thế nó cho FBI theo dõi, nó bụp một cái đền vài triệu đô la. Ở tại đây đã có rồi đó quý vị ha, ở tại Seattle đã có rồi. Những ông bác sĩ ở miền Nam Cali gian lận bảo hiểm Medicare của bệnh nhân ha, rồi nó bắt phạt lại. Hiện tại tại miền Nam Cali ở cổ bị rành lắm, cái vụ đó bị tới 100 mấy ông bác sĩ luôn, 100 mấy chục ông luôn. Thì như vậy là tham cũng bị, và vô thường nó đến, và nó bị cái nhà vua lấy. Như vậy tóm lại tài sản sẽ bị thiên tai lấy, trộm cướp lấy, con bất hiếu lấy, và chính phủ lấy. Đó. Như chúng ta chứng kiến nạn lụt ở bên Thái Lan, bao nhiêu năm dành dụm, người Thái Lan đang giàu tới rồi con rồng, bây giờ đất nước Thái Lan tiêu tan cả. Nước Nhật là một nền kinh tế đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ, sau trận tsunami, nước Nhật có hàng triệu người từ tỷ phú trở thành homeless. Cái chuyện đó mà quý vị thấy rằng tất cả những cái nhà cửa rác đến mà nó đánh tan từ bên Nhật á, nó sắp sửa trôi vào Hoa Kỳ nè. Quý vị biết cái đó chưa? Vệ tinh nó nhìn xuống á, thì cái chuyện của tsunami cách đây là mấy tháng trời rồi phải không? Nhưng mà nó đi theo cái dòng nước á, và bây giờ nó sẽ sắp đập vào Hawaii, và sắp đập vào Seattle và Cali, và tương lai chúng ta đây phải hốt rác tốn hàng trăm triệu đô la đó quý vị. Bao nhiêu những cái vật, những cái rác mà nó của hàng triệu ngăn nhà đó, nó sẽ trôi qua tới Hoa Kỳ. Nó vẫn chưa hết đâu quý vị. Tuy nói tiền bạc của cải của mình nhưng không bảo đảm vượt được lâu dài, như vậy tham để làm gì? Nghĩ đến lý vô thường, chúng ta bớt tham. Bữa nay sống, ngày mai đã chết rồi. Bớt tham thì bớt khổ. Con người thường có bệnh hễ tiền của trong tay thì được một đời hai, được hai đời bốn. Chúng ta ngày xưa ở Việt Nam, chúng ta nói làm sao vô chùa hồi đó tôi để ý mà, cái thời gian mà 80 tôi còn ở Việt Nam, trước 80 tôi còn ở Việt Nam, thì thời gian Việt Cộng vô là nó đánh tư sản, nó bắt với sĩ quan đi ở tù. Rồi vợ chồng của mấy mà sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa quân cán chính nó vô chùa tôi đánh chuông, tôi quyết bài thắp cái nhang mua để chuối rồi lại Phật cho con đi được khỏi cái ngục tù Phật sản. Qua bển con chùa đích cho Mỹ con cũng vui. Có mà. Có. Rồi trước năm 75, tôi cũng lúc đó tôi còn là chú tiểu. Thời gian từ 65 cho tới năm 75, vì chiến tranh có nhiều chồng con của mình bị chết quá, đúng không? Thời gian đó sĩ quan Thủ Đức ra trường chết như sung rụng. Rồi các người từ các quân trường ra chết nhiều quá. Các bà vô nói, giái cho trời Phật linh thiêng, giái làm sao đất nước hòa bình, con ăn muối con cũng chịu. Có không? Có. Giái được hòa bình vừa cầm nó cho ăn bo bo với muối không, chứ rồi la trời. Thấy rõ chưa? Có không? Quý vị bảo đảm những người mà lớn tuổi đều có giái cho nó, giái cho chồng tôi, nghĩa là tay chân lành lặn trở về đoàn tụ xung họp gia đình. Giái cho con tôi nó đừng có chết về quân dịch, con ăn muối con cũng chịu. Đúng rồi, thì muốn gì được đó. Nhưng mà rồi á, tham nó không nâng cái đó. Rồi đi qua Hoa Kỳ tôi nhìn lắm nè. À, hồi tôi ở đảo mà tôi ở chùa Ga Lăng năm 80, nhiều bà lên lại bị Mỹ nó đá rồi nó lại khóc. Kỳ này sao con tái phỏng vấn cho con đậu đi ha. Con qua Mỹ con chùi cầu ha. Con ngủ với gầm cầu con cũng chịu, nó ở đảo nó khổ quá, nước không có tắm rồi bị mấy cái thằng Indo nó cứ hành hạ hoài ha, bị ở bên Ga Lăng, bị Indo, còn ở bên Mã Lai thì bị mấy người tắc phọt nó ăn hiếp hoài. Qua Mỹ con đi cái chùi cầu con cũng sống được. Nhưng mà qua đây đâu có chịu chùi cầu đâu. Thấy rõ chưa? Thấy không? Rồi chúng ta tham. Hồi đó thầy mới qua Mỹ, thầy nói làm sao mà cầm được 1,000 đô. Hồi đó lên đầu tiên nó cho 300 đô mà, cái tiền mà dưới CC nó cho nó cầm được 300 đô. Nhưng 300 đô hồi đó nó lớn nhưng mà như bây giờ đó quý vị ơi. Thầy nói ước gì là cầm được 1,000. Cái thầy trong cầm được 1,000 nói trời làm sao cầm được 10,000. Cái cầm được 10,000 thầy nói cầm được 100,000. Rồi bây giờ thầy nói cầm được 1 triệu. Bây giờ tôi không có tiền thiệt nhưng mà cái system của tôi trên 1 triệu rồi đó. Mà tôi thấy đâu sướng gì đâu mà càng có nhiều tôi khổ đó. Hả? Hồi đó nó có một chỗ này thì từng khổ, con từng còn ba từng đi làm để kiếm tiền trang trải cho mình. Cái có thêm cái bên kia, cái là từng làm khoảng 2 tuần, còn từng trang trải 2 tuần đi làm. Thì có thêm cái youth center, có lên cài lên ủi lên phá này, là cái là thằng 3 tuần còn con từng. Bây giờ có thêm cái lớp dạy, bữa nó gọi nó réo như đó, không có tiền nào cho tôi hết. Thấy rõ chưa? Cái khổ là do cái tham là chính. Bớt tham thì bớt khổ. Ở đây Phật dạy phải xả, phải bố thí. Nên nghĩ chúng ta có bao nhiêu đủ ăn rồi, phần dư bố thí cho người khác. Bây giờ tôi nói cho quý vị nè, nếu nói giờ quý vị không tỉnh đâu. Tôi vừa coi một cái tỷ lệ ở trên online, nó cho thống kê. Người nào có một chiếc xe trị giá 1,000 đô la, không cần biết xe Nhật hay xe Mỹ, người đó đã giàu hơn 5 tỷ người trên thế giới không có xe đi. Nhất là các nước ở Âu Châu, Phi Châu phát triển. Nhớ nha, ở đây có người nào có cái xe 1,000 đô la không? Ai cũng có. Thấy chưa? Như vậy là con giàu hơn 5 tỷ người. Người nào có một cái mái nhà che để mà chui ra chui vô, ha? Có một cái bóng đèn điện, có một cái tivi trắng đen, có một cái quạt máy thường thôi, người đó đã giàu hơn 5 tỷ người trên thế giới. Không có một cái mái nhà chui ra chui vô, và không có một cái truyền hình trắng đen để coi, không có điện để thắp, có nhiều người không có điện nữa. Người nào mà không có bị bệnh ung thư, người đó có phước hơn 1 tỷ người đang bị bệnh ung thư trên thế giới. Thì như vậy chúng ta muốn cái gì? Chúng ta ai đều giàu hết á. Nếu mà nói theo cái tỷ lệ đó ai cũng đều giàu hết. Thì thấy rằng chúng ta coi cái phim mà bên Miếng Điện đó, quý vị thấy không? Đồ gara của quý vị, đồ dùng của quý vị. Cái phim Quạt Gió Đèn Trăng, Dòng Máu Cùng Đỏ đồ đó, có phim mà của quý thầy mà đi Quỷ Lạo ở Miếng Điện, trời ơi người ta nghèo lắm. Chùa người ta không có được ông Phật ngồi dưới đất, ta ngủ trong những cái liều mà còn tệ hơn liều chó vậy đó, ở Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà người ta không có thấy là thiếu. Còn chúng ta đó, khổ gì thừa thì chúng ta cứ tham hoài. Đến là thầy nói cái đó rồi đó, thì bây giờ quý vị biết rồi, tới cái chuyện nữa là tham sắc á, thì thầy chỉ cái cách mà quán bất tịnh ha, từ quán ở chết sa ma tới quán là tới cái con người yêu của mình ngồi nó đi cầu mà nó đi nó bón đó là quán xong rồi. Rồi bây giờ tham danh, cái tham danh này nó cũng khổ lắm. Bây giờ thằng Duy này nè, nó chỉ là nấu 3-4 tuần thôi thì nó cũng chưa có nổi tiếng lắm, thì nó nấu thêm chừng 4-5 tuần nữa bắt đầu nó nổi tiếng rồi. Trời ơi, lúc đó Duy nó phải duy trì cái danh là nấu. Có danh là có khổ à, mà có danh là có chĩa vô à. À, như Diệu Phổ giờ nó nấu mấy năm nay thì nó có tiếng tăm trên mạng ta biết rồi đó. À, thành ra mai mốt á, ví dụ như xuống dưới mà tới hồi lễ mà khánh thành nó xuống dưới nó nấu thì nó phải duy trì cái level nấu ăn như vậy, không thể nào đi lui được. Quý vị thấy à, đến tham danh phải dùng quán vô thường. À, tham danh thì đối trị đó là dùng thuốc vô thường của Phật để quán, bởi vì mọi thứ trên đời này có được rồi sẽ mất. Thí dụ như người từng ứng cử tổng thống được đắc cử, quý vị thấy rằng nè, ông tổng thống Bill Clinton à cũng có một thời có danh tiếng không quý vị, rồi sau 8 năm rồi bây giờ đi vào đâu, đi vào quên lãng. George Bush, ông Bush cha thì có cái trận chiến đánh với Kuwait nhớ chưa, đánh với Saddam Hussein, bây giờ Bush cha giờ còn gì nữa quý vị, danh còn nữa không, không còn gì hết. Rồi Bush con sao, Bush con có cái trận đánh ở Afghanistan, có cái trận đánh ở bên nghĩa là Iraq. Rồi bây giờ sao? Bị quán thù nhiều hơn. Vì để cái hậu quả cho mấy bao nhiêu triệu người đau khổ và kinh phí mỗi một năm 10 tỷ đô la dân Mỹ đóng thế hả? Rồi bây giờ quý vị thấy không có cái danh nào mà bền hết á. Quý vị để ý coi. Hả? Danh cũng không có. Tổng thống đắc cử rồi 4-5 năm là hết, 8 năm nữa hết nhiệm kỳ thứ hai còn mãi đâu. Bởi nó không bền. Vì vậy phải quán vô thường, quán nó là khổ, hai thứ hòa hợp. Khi chưa được danh thì lo lắng chạy chọt đủ thứ để cho được danh. Được rồi thì khổ, khi được rồi lo nó mất lại khổ hơn. Nếu thật sự nó mất thì càng buồn, cho nên quán tham danh gốc là đau khổ. Người không hiếu danh thì dù được mời gọi cũng không muốn. Nếu có làm việc gì thì vì lợi ích chung chứ không vì danh vị của mình. Đã vì tất cả lợi ích chung thì được không mừng, mất không lo, như vậy mới không khổ vì danh. Đến việc tham ăn, tham thực cũng là gốc khổ. Phải dùng hai thứ thuốc vô thường là bất tịnh hòa lại. Thức ăn khi còn ở miệng thì quý, nhưng nước qua khỏi cổ thì hết quý. Bây giờ nè, bữa đó con nấu cái gì, từng rồi con nấu cái gì đó gì, mì quảng. Như vậy là còn bỏ trên tô trong nồi thì còn quý, nhưng mà rồi đó kêu mấy bà đồng loạt nhai nhai là nhả ra còn quý không. Nhai cho thầy năm niệm năm cái rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, nhai Nam Mô A Di Đà Phật, nhai nhả ra, có ai dám ăn không? Tại người thân người dương ăn vậy, họ đi dám ăn không? Bây giờ con nhai con nhả cho họ đi, con ngồi sao nó ăn không hả? Thấy rõ như vậy, trước đó là vì quản mà sau đó là gì, là đồ bất tịnh rồi hả? Bây giờ đó Diệu Phổ nó đang nấu phở với đó, là ở trong nồi ngon lắm, nhưng mà ăn chút xíu nhai thôi, đừng cái nuốt ra khỏi cổ họng nha. Nuốt vô này nó còn tệ nữa là vô bao tử rồi nó ở lên nó còn dữ. Bây giờ nhai thôi, nhai trong miệng rồi nhả ra thử coi. Chút nữa thầy lấy mọi người một cái chén là cái chén kêu như là supplement nha. Cái chén nè, rồi chút thực hành liền đi. Mình ăn mà đồng lòng lên rồi, mà thầy nói mỗi người nhai cho thầy 10 búng rồi nhả ra. Nhả ra rồi trao đổi cái chén đó ra cho người bạn cái bên. Hả? Thân tâm ông xã bà xã mình coi, anh là thương em. Phải không? Là coi như ăn như vậy mới là thương. Dám không? Đó, bây giờ chút nữa chú Nga nhả qua cho ông Nga, ông Nga nhả cho cô Nga. Thấy rõ chưa? Trời ơi, như vậy mà mất ăn một miếng mà lộn gan trên đầu. Đó. Như vậy chứ gì, thấy rõ nó chỉ qua cái miệng này, nó giờ như vậy là cái đồ ăn nó không dơ. Đồ ăn nó không có dơ, nó nằm trong nồi nó sạch. Như vậy gì nó dơ, tại cái miệng mình phải xuống. Thấy rõ chưa? Như vậy cái miệng này là nó dơ rồi còn cái gì nữa? Thấy rõ không? Cái miệng này nó dơ. Mà chúng ta ai mà khen cái miệng trái tim thì cười, mà chê cái miệng trái ấu là nổi sân. Thấy cái đó là chúng ta thuộc loại vô minh đó. Thấy rõ chưa? Như vậy, đến việc tham ăn là thầy chỉ rồi. Chỉ thấy cái vô thường và bất tịnh. Vô thường là trước đó nó là phở, là bún bò, là mì quảng. Mà sau đó nó là một cái đống ói bất tịnh ra. Mà chỉ vô cái miệng mình thôi à. Cái miệng đó là miệng trái tim hay là miệng cái gì đi nữa là tôi cũng thấy ra nó cũng đều bất tịnh hết á. Miệng của Miss American hay là miệng của Thẩm Chí Hằng nó cũng ra nó trở thành hèm hết. Hả? Cái nào cũng vậy hết. và nó chỉ là một chất bất định hòa lại thức ăn khi còn ở miệng thì quý, mà như nuốt qua khỏi cổ rồi thì hết quý. Xin lỗi, ở trong miệng nó đã hết quý rồi, nuốt qua tới cổ thì nó trở thành là gì? Thành phân rồi, bụng chịu không nổi nữa, nghe không? Giả sử nó không chịu vào mà ủa ra thì có gớm không? Gớm. Như vậy nó quý khi còn ở ngoài. Thì tôi giả như vậy là hết tham ăn. Nó quý khi còn ở ngoài. À, nuốt vô rồi nó trở thành dơ, làm gì mấy bà với ụa bữa như vậy. Chắc đang ăn dụng phải không? Thấy không? Thức ăn còn ở miệng thì quý, nhưng nước qua khỏi cổ rồi hết quý. Giả sử nó không chịu vào mà ủa ra thì còn quý nữa không? Trở thành gớm nữa. Như vậy nó quý khi còn ở ngoài, nuốt vô trở thành dơ, đâu phải là quý. Tại vì chúng ta cứ mê sai nên cho là quý, phải không? Nếu thấy nhơ nhớt thì đâu có tham. Lại một điều nữa, thức đơn ăn ngon được bao lâu? Chỉ 1-2 phút ở trong lưỡi, trong miệng thôi. Qua khỏi khổ thì hết ngon rồi, nên nó tạm bỡ vô thường, tham làm gì? Xét như vậy thì bớt được tham ăn. Như vậy từ nay đó, mà đứa nào thấy cái bà kia tu gô nhiều một chút đó, thì đừng có giận. Vì nó cũng chỉ là, nếu đồ nó quý đó thì hỏi là thử coi có tu gô không. Bây giờ thầy kêu, bây giờ các bạn nhà biết mỗi đứa nhai nhai thì sang qua cái nồi đó, có ai đứa nào dám tu gô không? Không dám tu gô thì như vậy là hết tham ăn, phải không? Ở chỗ này thầy sẽ trả lời một câu hỏi rất là vui. Có cái bà đó, bà ăn cắp đồ cho chùa, bà đã làm ban nhà bếp mà không phải ở tiểu bang này. Ở tiểu bang mà thầy đi giảng pháp người ta không nói, ta chỉ đem cái chuyện của bà ra ta hỏi thầy. Bà nấu ăn mà bà cứ canh, bà nấu ăn ra bà chôm, bà lấy cái đồ ăn trước khi cúng cho Phật và cúng chư tăng, rồi bà lấy đồ ăn trước khi dọn Phật tử bà cúng, thì người ta theo dõi quay phim á, thấy mất đồ ăn rồi mới theo dõi về nhà bà. Thì sau khi về nhà thấy bà lấy, thì thấy bà lấy cái cảnh bà đưa ra xe rồi bà chở về, nhưng mà sau đó mới đuổi bà đi, trong chùa mới đuổi bà, không cho bà làm. Đuổi cho bà làm thì sau đó thầy mới lại cái nhà đó thầy thăm, thì thầy mới hỏi ơi, hai đứa con gái đó nó để lại 8 đứa cháu ngoại, nó ly dị chồng rồi nó hút xì ke rồi nó cờ bạc, nó tự tử nó chết, nó để lại 8 đứa. Rồi bà đó thì nó để lại cái đó, mà cái nhà của bả thì nó quýt leo nó cho bả, bả không xin được cái gì, có cái nhà sao xin. Nhưng mà cái nhà đó bả đi làm thì chỉ đủ phay manh thôi, con hiểu thầy nói không? Hai thằng rể không sức bọt. Thằng đó khi thầy thăm thầy hỏi sao mà cô lại ăn cắp vậy đó, thì bả mới kể, bả nói con lấy về, ngày nào mà con đi nấu đó là con lấy thiệt nhiều để cho cháu ngoại con ăn được 1 tuần. Phút tem nó cho không đủ thầy, nó cho không có đủ, rồi tụi nó đang sức ăn nó ăn không đủ, thành ra con ăn cắp cái đó mà giờ con nghe đòi địa ngục quá. Cái thầy nói ok, ngày mai bà đến chùa đi, tôi sẽ nói chuyện với cái ban đó. Thầy mới nói cái chuyện thế này, ông Phật nào vậy, ông Phật nào mà nói ăn trước? Ông Phật đồng Phật đất này không có bao giờ đói bụng, mà ông Phật còn sống ngày xưa đó cũng mấy ông vua cúng hết rồi, còn đâu tới mình. Mấy Phật không bao giờ đói, phước báo gì Phật không có đói, kể để tự Phật như thầy để cả không đói thì làm gì Phật lại đói. Thành ra chúng ta, thầy nói thẳng trong chùa, cái gì không có biết, bà cụ này nuôi 8 đứa cháu ngoại, bà không có làm được gì ngoài cái việc là bà trong vào cái ngày thứ bảy chủ nhật, chè dư, xôi dư, đồ ăn dư bà lấy để bà cất ra bà làm lại cho ăn 1 tuần. Ví dụ thầy nói không? Thành ra cái chỗ này nếu mà giảng theo tinh thần tiểu thừa là đọa địa ngục, tinh thần địa tiểu thừa đó cái gì cũng phạm, nhưng mà cái tinh thần đại thừa đó, bà này ăn trộm không phải vì tham mà vì sự sống còn của 8 đứa cháu ngoại, thì bà này là ăn trộm của một vị Bồ Tát, bà không đọa địa ngục. Mà chính những cái vị mà không rõ, những cái vị mà coi như là không tìm hiểu nguyên nhân, rồi những cái vị đó lên án, những vị đó sẽ đọa địa ngục, vì nó làm cho 8 đứa nhỏ kia nó đói là quý vị sẽ đọa địa ngục rồi. Thầy nói rõ. Thầy mới kể một câu chuyện thế này, hồi thầy còn tiểu, thầy quậy phá dữ lắm ở trong chùa, thành ra cái ở trong chùa mà thầy là con mồ côi nữa, thành ra quý vị biết hồi xưa Việt Nam á, cái miếng ăn nó quý lắm, chứ như bên Mỹ này ai đi tu mình cũng quý lắm, tại vì người ta có đầy đủ phương tiện mà người ta đi tu, không phải vì miếng cơm manh áo. Còn ngày xưa ai coi cuộc đời của thầy đó là má thầy chết rồi ba thầy trốn rồi sợ, nghĩa là tụi mặc dù nó bắt ba thầy nó dụ con vô chùa, do đó thầy ở bị khi dễ lắm. Thành ra mỗi một lần á, mà biết chùa ở sông mà không có bơm nước, nó có mấy cái hồ mà năm nào hạn nó bắt thầy xuống sông gánh nước. là phải xuống gánh, mà gánh từ cái chỗ chùa thầy xuống là bờ sông, gánh thì nó khoảng chừng 400 mét, nhưng mà 400 mét mà gánh cái đồ nước mà thùng dầu hôi, quý vị biết thùng dầu hôi coi loại con gà không, hồi xưa là cái thùng nước thì gánh. Nhưng mà giao cho anh ông chùa, trong chùa nó có năm cái bồn nước, để khi nào mà ở Việt Nam mình là xài nhà nước mưa chứ không có mà nước mà giống phun tơ như đây, thì á giao cho thầy lãnh một cái bồn, mà thầy gánh làm sao á đủ cái đó đó thì mới được ăn no. Nếu mà cái bà nhà bếp, bà thường trụ đó, hồi xưa dưới nhà bếp có một bà kêu bà Giải, chứ không phải là cái bà như mình. Cái bà Giải đó là bà cạo đầu, nhưng mà bà toàn quyền sinh sát ở trong đó, Phật tử vô là bà trên. Mà nói thầy đổ chừng nào mà gánh đổ đầy cái bồn nữa thì bà thầy mới được ăn. Mà cái bồn đó đó, nó tính ra thầy gánh đó là phải là 200 đôi nước đó thầy mới đầy được một bồn. Thì trong khi đó đó, thầy là con mồ côi, thì bà lựa cái thùng á là thùng lũng đưa cho thầy. Bà nó chơi đọc thì mới cho thầy một cái thùng lành và cái thùng lũng, còn mấy cái ông kia toàn thùng lành. Thầy mấy ông kia gánh á một đôi đó đưa nước nó đi lên á thì toàn là sao, toàn là nước đổ đầy. Thành ra mấy ông gánh á đúng 100 đôi đó là đầy cái thùng đó, năm hồ mỗi hồ đều phải là 100 đôi nước. Nhưng mà thầy á, thầy gánh á mà đi từ dưới lên á là một thùng được một đôi, nó còn có thùng rưỡi à, đúng không quý vị? Thầy gánh thầy phải thành 300 đôi thầy nó mới bù lại vào cái số mà nó lít á, nó chảy trên đường á. Thầy cố gắng thầy chét chắc mấy là chút xíu nó cũng chảy à. Hồi xưa không có dầu như đây, lấy dầu hắt chét mà chét dầu hắt đổ vô thì bà nói nô cột ra, làm cho nó dính cái dầu vô ăn không được, dầu hôi đó. Do đó thầy khổ lắm. Nhưng mà biết làm sao không, lúc đó rồi cái thầy mới gánh. Thì gánh như vậy thành ra ở trong chùa mà thầy quậy thầy phá này kia, thành ra ở trong chúng kêu thầy là cái biệt danh là cái ông thầy là ông thầy thùng lũng. Tại vì á thầy học kinh á thầy cũng không có chịu mà kiểu như là học theo quy tắc như người ta, rồi á thầy phá thầy quậy rồi tất cả mọi thứ, thành ra mấy ông thầy nói là thầy thuộc loại là thùng lũng. Như vậy á thời gian sau cho tới khi Việt Cộng nó vào, thì Việt Cộng nó vào rồi đó thì lúc đó là nó xả ra, nó lại làm cái trại heo gần chùa. Thì cái trại heo gần chùa đó mới khổ, cho nó ô nhiễm cái dòng nước kể đó thì không gánh lên được, mà bắt thầy phải đi xa lên một cái số nữa gánh. Mà biết sao khổ lắm, trên cái đoạn đường đi thì cái đoạn đường đi là đi trong cái ruộng chùa, một cái số đó là ruộng của chùa lớn lắm. Thì gánh như vậy thầy càng khổ hơn nữa, mà lúc đó thầy không biết từng gánh mà nó không đồng á, thầy nói cứ mình đi tới nửa đường rồi nó căng là mình phải đưa cái đồng gánh ra cho cái thùng mà nó chảy, nó đưa dài còn thùng ngắn đi, cái đụng chân trầy dễ. Nhưng mà vậy thời gian sau đó là thầy mới nghĩ ra cái cách, là thầy nói bây giờ thầy đi thì cái nước nó cứ chảy theo cái bờ ruộng. Thầy bắt đầu thầy mới lấy rau muống đó, rau muống lợi rau muống ruộng á, thầy dâm ngay chỗ đó. Rồi thầy lấy lúa thì rải mà lúa sống á thì rải. Thì thầy đi tới cái đoạn đường đó ngày qua ngày như vậy đó. 6 tháng sau, Việt Cộng vô nó phanh, nó đã đóng lúa chùa hết rồi. Và nó tịch thu, lúc đó là nó thu mua đóng thế đó. Nó vô nó thu luôn mua hết, nó lấy nó đưa, lúc đó là cái thời gian là 78 nó đến nghĩa vụ quân sự, nó thu mua lúa, nó vô nó tịch thu hết rồi lúa, nó không có cho đủ ăn. Thì lúc đó chùa đói. Thì lúc đó đó thầy mới nói, bữa đó thầy mới lên thầy nói với hòa thượng, thầy nói thầy hòa thượng con biệt danh là thùng lũng, mà ở đây bị kỳ thị bồ côi, thằng giao con cái thùng nước, ngày bữa nay chùa không có ăn 2 ngày rồi, đại chúng không có gạo ăn, rau cũng không có mà ăn, năm nay hạn hán nữa, mà bây giờ cái phong trào ghẻ lỡ nó đầy, quý vị nhớ chị cộng vô vừa ghẻ lỡ vừa đói vừa bo bo, nhớ ai nhớ lại năm đó đi. Thì bây giờ đó cái thùng lũng đó, con hồi đó con cũng hận cái thùng lũng này lắm, con muốn dập nó rồi, nhưng mà té ra cái thùng lũng nó cũng có ở trong hết, làm sao tôi mới dẫn đại chúng đi cái con đường mà tôi gánh vậy nè. Tôi tưới cái rau đó thì trên đường thay vì tôi tưới nước, tôi tưới mà nó cứ tưới đều đều vậy đó, nó có một vạt dài gần cái số mà rau muống nó lên không, rồi lúa nó lên á, bắt đầu hòa thượng mới cho cắt rau muống nó ăn, mà đại chúng ăn một tháng trời không hết cái ruộng rau muống cắt rồi này của kia. Thành từ đó hòa thượng mới kêu lên cái thùng lũng đừng có dục, nhiều khi cái thùng lũng nó cũng có ích lợi cho chúng sanh đó. Cái gì thì nói cái gì không? Hả? Rõ ràng. Thay vì lúc đó tôi cũng nghĩ nữa, lúc đó là tôi nghĩ tại sao nước uổng vậy, thì tôi cứ lấy đâu muốn tôi găm theo, cái tại vì mình đi trên cái bờ đê ruộng đó thì cái nước nó cứ tưới, mà cái đi mỗi ngày tưới 300-400 đôi mà hả, mà nó vô trong đó cứ một đôi là vô nó nửa đôi trong đó, nó tưới đau, thành là ngày nào mấy ông kia đi nguyên thì đâu có làm, còn tôi đi cái đường của tôi cứ làm hoài. Vô tình khi mà chùa đói trong cái tháng đó, là lấy từ cái nước của thùng lũng của tôi đó mà ăn uống mà thoát đói đó quý vị. Hả? Lúc đó tôi cũng cỡ 20, tại vì tôi sinh năm 2, lúc đó là năm 78, cũng lớn rồi, 20 mấy tuổi rồi.
24 tuổi.
Từ nay ở trong chùa mình thùng lũng cũng xài được nha quý vị. Thành ra không có ai mà không xài được hết. Chúng ta biết Thành ra khi mà tôi nói cái đề tài này nó cho cái bà cụ kia, bà không có gì đâu. Vì nhờ bà có ăn cắp của chùa thì thấy là nó có tội đó. Nhưng mà những cây rau muống, những hạt lúa là tám đứa cháu ngoại của bà, nó sẽ có kịp để nó vươn lên, để sau này nó sẽ trả ơn cho chùa. Khi mà sau này tám đứa con đó mà nó lớn lên, nó nghe nói mày sống được là nhờ những cái đồ mẹ lấy, bà ngoại lấy của chùa, thì những đứa đó không bao giờ quên chùa. Còn nếu nó nói lên đó, nó nói hồi đó mày đói mà tao lấy đồ trong chùa mà ông thầy trụ trì ông đuổi tao, thì bảo đảm nó đi ngang nó thấy Phật là chửi Phật, mà thấy thầy chùa là chửi thầy chùa. Có không quý vị? Như vậy cái hành động chúng ta phải phân biệt thiện và ác. Chúng ta phải y như cái kinh mà diễn nghĩa là sai rồi ha. Phật cấm ăn cắp là mình đã dư rồi, còn cắp thêm là này người ta đói ha. Như hồi thời Phật còn tại thế đó, cái ông kia ông nấu một món ăn ông đem vô ông cho cúng Phật, mà trong khi có con chó đói nó cứ đi theo mà nó liếm lại mà ông không cho. Phật nhìn Phật nhãn, Phật vô tới nơi Phật nói tại sao không cúng dường cho con chó đó. Con chó đó được trước là anh nội của ông đó, mà bữa nay ngày đám giỗ của ông cúng cho ông nội ông. Ông cầu nguyện cho ông nội ông được về thọ thực, mà ông nội ông đi lẻo đẻo sau lưng ông không cho ông miếng cơm nữa. Thì như vậy chúng ta thấy cái mục đích của người tu chúng ta là trí huệ. Thành ra cái trình độ level số 1 là cái gì cũng chấp hết đó. Hồi thầy muốn đây á, thầy dạy đó, lúc đầu thầy dạy pháp á, đứa nào lấy cái gì thầy cũng nói đòi đi ngục hết á. Nhưng mà bây giờ thầy nói rõ là coi cái động cơ ăn cắp đó là vì cái gì? Vì mình hay vì chúng sanh? Vì chúng sanh là có phước, mà vì mình là có tội. Vậy thôi. Vậy bây giờ kể tiếp đó nè. Hoài tham sắc Phật dạy thuốc quán bất tịnh, bởi vậy tham sắc thấy người đẹp, tự nhiên chúng ta nghĩ người đẹp thế này thế nọ thầy đã dạy rồi. Đến tham danh thì chúng ta thấy nó cũng vô thường thôi. Đến tham ăn thì thầy cũng dạy bất tịnh, là thấy rồi. Trước đó là tô bún, sau đó là đồ bất tịnh, vô miệng là đồ bất tịnh. Tới bệnh tham ngủ nè. Ở đây có ai tham ngủ không? Nhà Phật dạy muốn trừ bệnh tham ngủ phải dùng thuốc vô thường, thuốc tinh tấn hòa lại. Chúng ta một năm, cho chúng ta sống 100 năm đi. Trong này không có ai sống tới 100 năm đâu, trừ ngài Hư Vân sống tới 120 tuổi. Nhưng mà tôi nghĩ tới cái thời đại quý vị bây giờ ở Hoa Kỳ có nhiều mấy trăm ngàn bà cụ sống trên trăm. Bây giờ tôi cho các cụ đây nha, tương lai sẽ là sống 100 tuổi hết, thì có phải 1/3 cuộc đời quý vị là bỏ ra để mà ngủ không? Phải không? Mới cái 33 năm rồi. Như vậy chúng ta ngủ 8 tiếng rồi, mà người nào ngủ thêm nữa đó là người đó sẽ mất đi 50 năm để mà ngủ. Nếu mà ngủ 10 tiếng 10 tiếng là chúng ta mất hết nửa cuộc đời vô ngủ, mà ngủ không có làm được cái gì hết, không có lợi ích chúng sanh gì hết. Nhà Phật dạy muốn trừ bệnh tham ngủ phải dùng thuốc vô thường, thuốc tinh tấn hòa lại, nên nghĩ mạng sống này không bao lâu, không có gì bảo đảm. Giờ nào còn sống thì mừng giờ đó, qua giờ khác thì không thể biết được. Vì thân này rất mỏng manh, rất tạm bợ, nên chúng ta hiện sống có những việc nên đáng làm mà không lo làm, cứ nằm ngủ hoài. Nhà Phật dùng câu cần tu như lửa cháy đầu. Nhớ nha, một ngày đã qua, thị nhật dĩ quá, mạng diệt tì giảm. Cái mạng sống đã giảm rồi. Như cá, như thủy thiểu ngư, như con cá hết nước. Đó là tiếng Hán ha. Có gì đâu mà vui sướng, đại chúng nên cầu tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu. Bây giờ thầy dục một cái thằng thuốc trên đầu con nói để ngày mai đó rồi chữa cháy hả? Hay là dục liền? Dục liền. Vì chúng ta bây giờ mỗi một ngày thầy trò chúng ta mất đi một ngày tu hành tuổi thọ, bảo đảm không lấy được. Có những cái chúng ta không lấy lại được là cái tuổi thọ đó, không thể nào lấy lại được. Quý vị thấy rõ, thầy nhìn rõ là cách đây lúc mà thầy mới mua cái chùa này 2006, Trúc Hằng lúc đó còn là hoa hậu á. Thiệt mà, Trúc Hằng ở đó đẹp lắm. Cái gì đó hỏi cô này, có Trúc Hằng ở đó đẹp không? Mà bây giờ thành là cái gì? Hồi đó là qua gì? Hồi đó qua hậu, bây giờ là qua Thúy Địch. Có ở Việt Nam có qua Thúy Địch đó, mới có 5 năm đó mà từ qua hậu tới thành qua Thúy Địch rồi. Còn cô Diệu Long hồi đó là nhau xuống rồi gối bánh tét ào rồi dọn dẹp rồi, nhưng bây giờ nó như là đuổi rùi không nổi rồi đó, thấy chưa? Thành ra từ đó chúng ta thấy là mỗi ngày bữa nay chúng ta khác, mỗi ngày mỗi một năm chúng ta sức khỏe nó đều khác hết, nó không có giống đâu nha. Nó bệnh tham ngủ. Vì thân này mỏng manh rất tạm bợ, nên chúng ta hiện sống có nhân việc nên làm mà không lo làm. Vì lúc đó chúng ta chờ phút lâm chung rồi mới dặn con dẫn cháu, chúng ta trễ rồi. Chúng ta không lợi dụng ngay lúc này để chúng ta làm những việc, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Làm ngay lúc này đi. Không nên bỏ ngày giờ trôi qua một cách vô ích. Như vậy vừa quán vô thường, vừa tinh tấn trừ được bệnh tham ngủ. Nên tôi thường nói với Tăng Ni, muốn trị bệnh tham ngủ thì phải dùng cây rọi tinh tấn tán cho nó thức dậy. Như vậy là trị năm thứ ngũ dục bằng năm thứ thuốc rồi. Ở đây tôi không nói ngũ trần, vì ngũ trần nó cũng là ngũ dục thôi. Qua sáu thứ căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Bệnh tham đã có mấy bài thuốc ở trên đây, đến đây khỏi nhắc lại. Kế đến bệnh sân thì trị bằng hai thứ thuốc từ bi và nhẫn nhục. Nhớ quý vị, sân trị bằng từ bi và nhẫn nhục. Tôi nói thí dụ, một cái câu nói đó mà con dâu nó nói mình nổi giận, thằng rể nó nói mình nổi giận, mà con gái nó nói thì mình không nổi giận. Vì sao? Vì có cái tâm thương con, cái tâm từ bi ở trong. Quý vị nhớ nha, nhớ để vào một cái đi. Nhẫn nhục là giải quyết cấp thời. Quý vị nhớ nha, quý vị sân mà quý vị giận, giải quyết bằng nhẫn nhục nó chỉ cấp thời thôi, nhưng không dứt gốc. Khi mà tôi mà làm cái gì quý vị lỗi, nó chỉ là quý vị nói quý vị giận, quý vị nhẫn nhục. Nhưng mà quý vị chỉ giải quyết nhất thời thôi, chỉ có cái từ bi mới trị được dứt gốc. Nhẫn nhục giải quyết cấp thời khi cơn sân nổi lên, khi người ta làm trái ý mình nổi sân thì phải nhẫn buông xả đi, thì gọi là nhẫn nhục. Buông xả dừng được cơn thịnh nộ rồi, nhưng như lâu lâu nhớ lại thì nó nổi tức lại, có không? Mình nghĩ vậy. Bây giờ tôi nói thí dụ là cái chỗ này, thì cái chuyện này đã có phát lên internet rồi, chắc là nhiều người internet coi, là cái chuyện cái đinh đó, đóng đinh. Thì cái chuyện này ai vô internet đã biết, là có cái ông thầy đó, ông dạy đệ tử, mỗi lần mà mày nổi sân á, mày lấy cái đinh mày đóng vô dấu. Mỗi lần mày nổi sân á, mày lấy cái đinh mày đóng vô dấu. Mày coi một ngày đó mày đóng bao nhiêu cái đinh, đóng ra cái hàng rào sao đóng. Thì cái thằng đó đầu tiên á, mỗi ngày nó đóng khoảng chừng 200 cây, đụng gì cái sân, nó sân là lấy cái đinh ra nó đóng cây làm dấu. Rồi sau khi thời gian đó rồi nó hết rồi, nó không đóng nữa, tới một tháng nó nói con đóng tới 200 là con không đóng nữa. Ông nói bây giờ á, mỗi một ngày đó mà mày thấy mày không có sân á, mày nhổ cây. Thì mỗi ngày nó hết sân ra nhổ cây. Có đụng chuyện mà người ta chọc mình không sân nhổ cây, đầu tiên ai chọc mình nổi giận ra đóng cây, rồi để ghi cái điểm mình bao nhiêu điểm nổi sân. Tới một tháng rồi nó được 200 cây, cái ông nói giờ con hết đóng rồi thầy. Ông nói ok, như vậy là bây giờ ngày nào người ta chọc mày mà mày không giận á, mày ra mày nhổ cây, thì nó nhổ như vậy cũng tháng sau nó nhổ sạch. Thì ông nói rồi, mình nhìn lại coi, tuy rằng cái đinh nó được nhổ nhưng mà nó để lại tới 200 cái dấu đinh, cho thấy rằng chúng ta có những cái người cứ chọc người ta phiền, chọc mẹ giận, chọc cho vợ chồng đau khổ, rồi chúng ta cứ sorry. Đúng, sorry là nhổ đinh rồi, nhưng mà cái dấu nó còn không quý vị? Cái dấu nó còn, cái dấu đinh nó vẫn còn. Thành ra nhất là mấy ông mà có vợ nhỏ rồi đó, lỡ dạy đó, là coi như là bỏ đi rồi, sau này là bả về quỳ lỵ thăng nỉ là bả tha rồi. Nhưng mà bả tha rồi, cái bả ra mới nhìn cái hàng rào mới thấy dấu đinh, cái bả móc lại. Phải không? Có không? Quý vị thấy rõ không? Cái ông nào mà có vợ nhỏ đó, nhất là lỡ dạy về Việt Nam đó, mà đi chỗ này chỗ kia tầm bậy tầm bạ rồi hết tiền nó thanh tàn ma dạy trở về đó, rồi năn nỉ thì đa số mấy bà cũng nhẹ dạ tha. Tha thì tha, tức là mấy bà nhổ cái đinh rồi, không đóng đinh nữa. Tức là ông Chúa Giêsu hết bị đóng đinh rồi, nhưng mà cái dấu đinh còn. Thành ra chiều chiều mà đi ra nấu ăn, mà đi ra phơi đồ cũng thấy giũa ổng câu. Thì cái dấu đinh này làm sao mà để xóa cái dấu đinh này đây? Chúng ta phải có cái từ bi, lấy cái bột từ bi trét vô, phải không? Cái bột từ bi trét vô rồi bắt đầu lấy sơn sơn lại. Chứ nếu không là cô Nga cứ nhắc chuyện cũ là móc ông ra, còn dấu đinh đó. Đó, thì bây giờ đó là tôi nói nhớ nha, chúng ta có cái bệnh là tại sao tôi xin lỗi nó rồi mà nó còn nhớ, tại vì dấu đinh còn, phải trét nó vô đinh. Mà tu á là mới có nhổ đinh, là dùng nhẫn nhục nhổ đinh. Hồi xưa chưa tu là đóng đinh, ai nói mình cũng đóng đinh hết á. Ai mà làm giận mình là mình xử tội, giống như là Chúa Giêsu bị dân do Thái nó xử tội vậy đó, đóng đinh. Bây giờ mình nhổ đinh nhưng mà dấu đinh nó còn, bây giờ phải dùng cái tâm gì? Tâm từ bi trét cái lỗ đó. Chỉ có người mẹ là không nhắc lỗi của con, mẹ ruột á, đúng không? Mẹ đó thì giận lúc đó thôi, nhưng mà rồi tha con. Nhưng mà vợ chồng không tha nha, vợ chồng là nhắc nhớ hoài, nhất là mấy bà mà hy sinh cho mấy ông chồng đi cải tạo rồi đó, rồi qua đây sanh tật rồi trời, mấy bà như dấu đinh còn hoài, mà dù cái dấu đinh nó nhỏ mấy bà còn lấy cây quậy quậy cho nó rộng ra nữa. Đó rồi, như vậy hiểu rồi phải không? Một lời giải rất là rõ. Vua xã dừng được cơn thịnh nộ, nhưng lâu lâu nhớ lại cũng tức, mà nhớ lại tức là còn giấu đình, nghĩ rằng người ta nói bậy làm bậy mình mới giận. Nhưng nếu chúng ta biết nghĩ lại, tại vì ngu si nên họ làm quấy thật đáng thương, nghĩ vậy mới hết giận luôn. Chứ còn đè nén mai mốt nhớ lại giận nữa thì vẫn còn là dấu đinh. Cho nên có thuốc nhẫn nhục mà không có thuốc từ bi thì dấu đinh vẫn còn đó. À, chúng ta phải lấy cái bột từ bi mà trét lên rồi sơn cái hàng rào lại thì nó mới dứt được. Có nhẫn nhục rồi phải có từ bi quán theo sau đó. Bởi vì nếu chúng ta có tình thương thì lỗi nhiều, thấy ít. Nếu không thương thì lỗi ít, thấy nhiều. Quý vị để ý coi, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bọt hòn cũng méo. Quý vị để ý coi, khi mà khi quý vị còn thương nhau cái gì quý vị cũng bỏ qua được hết, mà khi mà ghét rồi chút xíu thì thấy cũng là chuyện lớn à, có không quý vị? À, cái chuyện mà hồi xưa đó còn thương á, ông chồng muốn quýnh. Tôi thấy nhiều bà nó chạy vô chùa là đòi năn nỉ, coi như là vô đòi cái là ly dị đó, chồng quýnh nữa không có bỏ. Nhưng mà qua đây chỉ cần một cái hết cái động rồi đó, khi mà ghét rồi đó chỉ cần một câu nói sắp ốc là bỏ rồi đó. Quý vị thấy rõ. Vậy vì vậy phải vừa nhẫn nhục vừa quán từ bi mới trị hết bệnh nóng giận. Đến si tức là si mê. Si mê có hai tầng bậc, cái chỗ này quý vị lắng nghe nè. Tham sân quý vị dễ trị lắm, nhưng mà si khó thấy nè. Cái bậc thứ nhất là cái bậc tiểu học, si của bậc tiểu học, si của cái bậc tiểu thừa, cái bậc mới đến chùa. Thứ nhất không biết gì là tội, gì là phước, gì là tà, gì là chánh, không phân biệt rành rẽ, đó là si mê cái hạng sơ cấp. Tuy nhiên quý Phật tử thử xét lại xem thiện ác chúng ta đã phân biệt rành chưa. Đôi khi chúng ta tưởng như mình đã biết rất rành về thiện ác, nhưng có nhiều cái thiện mà thành ác, ngược lại cái ác thành thiện. Thí dụ cô giáo và học trò đánh học trò vì học trò nó làm biến, thì cái hành động này coi là ác, nhưng mà thật ra nó lại là thiện, vì cái tâm là muốn cho con mình, cho học trò mình nên người. Rồi chúng ta gửi tiền về, quý vị đây cái cảnh này tôi nói rõ nè, ở Việt Nam hồi xưa quý vị có thằng em, bà chị, con cháu, ông cậu, bà dì, bà con làm cực khổ lắm cũng đủ sống. Nghĩa là họ tự lực cánh sinh, họ biết tự làm và họ nuôi bản thân, và họ còn giúp đỡ cho vợ chồng con cái. Rồi quý vị qua đây sau 5-10 năm quý vị thành công rồi, mỗi tháng quý vị cho 300-500, quý vị xin cái gì quý vị cho đó, xin chiếc xe cho chiếc xe, xin tiền để mua nhà cho mua nhà, xin tiền cưới vợ cho đứa vợ, rồi quý vị cho luôn cả những cái xa xí phẩm, rồi quý vị nghĩa là giúp cho bà con về Việt Nam, thì cái hành động đó là tốt, đúng không? Giúp bà con. Nhưng mà chính bà con của quý vị bắt đầu ỷ lại và trở thành ra những người cứ hàng tháng ngồi ngóng coi cái công ty gửi tiền nó lại nó gửi chưa, mà thiếu là tống thơ qua thang, rồi tập vô nói láo. Ở bên đó không có bệnh cũng khai bệnh ha, nhiều bà đó không có bệnh cũng khai bệnh, rồi á không có bệnh gan cũng khai bệnh gan, không có cắt ruột thừa cũng khai cắt ruột thừa, rồi khai đủ thứ, xe không hư cũng khai hư, nhà không dột cũng khai nhà dột. Rồi vô tình đó quý vị làm cho bà con quý vị nó láo, rồi sống lên cái tiền quý vị trở thành những cái chùm gửi. Mà ngày nào quý vị mà bị bán thân, quý vị bị mất giấc, thì nguyên cái đám bên đó là sướng quen là khổ không quen, đi làm bậy làm bạ. Thì cái hành động đầu tiên của quý vị là thiện, nhưng mà cái kết quả sau cùng nó trở thành là ác, vì giúp cho những người đó đỏ địa ngục hết à. Đời này là chị, là em, là cha mẹ quý vị, đời sau là bồi bàn của quý vị hết, lấy tới của quý vị hết, ác không? Ác hết. Cái nhìn rõ ràng á, giúp thân nhân không khéo rồi cha bà, cha mẹ ông bà của mình trở thành là những người bồi bàn của mình để sau này hết à. Nhưng có cái thiện mà thành ác, ngược lại các thành thiện nè. Thí dụ người mẹ ruột thấy con hút xì ke, lấy cây tán cho mấy bạc tay, thì cái hành động nó thô tháo, nhưng mà thương con. Còn bà mẹ ghẻ, đây nè hút đi, ta cho mày, nó hút đi con, hút cho đã, thì cái hành động đó thấy là thiện, cho tiền hút hút xì ke, nhưng mà cái đó là ác. Thấy rõ, phải phân biệt cho rõ ràng. À, thí dụ cô giáo và học trò lười trốn học hoài thì thấy như ác, nhưng nhờ phạt nó sợ nó gắn học như vậy là ác hay thiện? Là thiện. Còn giả sử như kẻ ghiền áo phiện bị ủa mửa bị ngáp, ngồi trong chùa nghe pháp không được, có người thấy vậy đưa áo phiện cho hút, như vậy là thiện hay ác? Là ác. Mới nhìn như thiện vì kẻ đang khổ cho hút thì họ đỡ khổ, nhưng sự thật thì ác vì làm cho họ ghiền hoài. Nên nhiều việc mới nhìn thấy thiện mà hậu quả lại ác, hoặc ngược lại mới nhìn thấy ác nhưng hậu quả lại thiện. Vì vậy phân biệt thiện ác cũng không phải dễ, phải có trí huệ mới có thể phân biệt được. Phân biệt được thiện ác mới phân biệt được tội phước. Cái gì tội, cái gì phước? Nếu việc làm giúp ích được người lâu dài thì có phước. Còn việc làm trước mắt thấy như thiện mà tạo thành cái khổ cho người lâu dài thì trở thành ác. Như nãy tôi nói, những người mà làm cho thân nhân Việt Nam trở thành ra là coi như là không có cái tạo ra mà suốt ngày ăn bám vào xã hội. Như vậy thiện ác thật khó xử, khó giải quyết. Nhưng nếu chúng ta phân biệt được thiện ác thì tội phước mới không lầm lẫn. Cũng vậy, tà chánh rất khó phân biệt. Có những trường hợp mới nghe như là phải, như là chánh, nhưng mà rốt cuộc đây là tà. Như có người trong đạo Phật rất cung kính Phật, bởi quá cung kính nên tin Đức Phật có đầy đủ vạn năng, xin cái gì cũng được. Vì vậy mỗi khi có tai nạn hoặc gặp vui buồn cứ đến xin Phật, cầu Phật. Quan niệm như vậy đã thành tà. Cung kính Phật tại sao lại tà? Đó là vấn đề mà thôi, khi Phật tử chúng ta không nhận ra. Đức Phật từng tuyên bố, ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai. Vậy chúng ta xin Phật cho hết tai họa thì có ngược lại lời thầy Ngài đã dạy hay không? Phật dạy một đàn, chúng ta làm một ngã, không phải là ta thì là gì? Trong đạo người mắc kẹt bệnh này rất nhiều. Tu thì không chịu tu mà cứ đi xin. Phật dạy dùng pháp để trị tâm bệnh mà chúng ta cứ xin là sao? Có nhiều Phật tử nói tôi theo đạo Phật 10 năm rồi mà động tới thì phiền não đủ thứ, tu gì mà không hết khổ. Thì đạo Phật vô hiệu, không giá trị. Như vậy kẻ làm tăng giá trị đạo Phật hay làm giảm giá trị đạo Phật, việc này thật tế nhị. Quý Phật tử phải tin hiểu Phật là nên tin điều gì và không nên tin điều gì. Người ta cứ ỷ lại vào Phật, cầu mong Phật cho cái này cho cái nọ, được như ý thì nói Phật linh, rủ nhau đi chùa, nếu không được như ý thì bỏ chùa và cho Phật chùa này không linh. Phật dạy chúng ta phương pháp tu, nếu có nóng giận nên tu pháp gì? Đâu có cầu ai ứng dụng pháp Phật để tu thì phiền não giảm, đau khổ bớt. Như vậy Phật cứu khổ cho mình rồi, cũng như thầy thuốc giảm bệnh, cho thuốc nhưng bệnh nhân không chịu uống, vậy làm sao hết bệnh? Kẻ ấy thầy thuốc cũng chịu, không có cách nào khác. Phật là thầy thuốc trị tâm bệnh cho chúng ta, nhưng chúng ta không chịu dùng thuốc thì làm sao hết bệnh? Nên theo đạo Phật mà dẫn tà như thường, hiện nay có rất đông người theo đạo Phật thuộc loại này, tôi nói thẳng thì mất lòng. Nhiều huynh đệ than phiền, nói tôi tu mà cứ chỉ trích người này, chỉ trích người kia. Vì tôi thấy việc tà mà không xây dựng, không chỉ dạy thì đối với Phật Pháp tôi đã có tội rồi. Do đó muốn phân biệt tà chánh rất là khó. Đó là chưa kể nhiều người tuyên bố mình là Bồ Tát tái thế để độ sanh. Hay họ tuyên bố có câu, họ có câu chúa của lá bình là bùa trị bệnh tất cả. Quý vị Phật tử nghĩ sao? Một ông thầy chùa, một bà sư cô, tôi có cái câu chú này trị tất cả các bệnh. Hả? Đức Phật còn chưa nói câu đó mà, tại sao mấy ông thầy lại dám nói? Quý vị Phật tử nghĩ sao? Điều đó chánh hay tà? Trong nhà Phật dạy không có vị Bồ Tát nào hiện thân ra đời mà sổ ngực xưng mình là Bồ Tát cả. Phải không quý vị? Không có chuyện đó. Bồ Tát đi lẫn trong quần chúng, hành mật hạnh bí mật. Nếu mà người ta biết là Bồ Tát, người ta nhập diệt ngay. Còn người nào mà xưng là Bồ Tát, là thánh, là thần, là mẫu, là mẹ, là bà này bà nọ, đó là tà ma ngoại đạo. Nếu nói ta là Bồ Tát để được người cung kính lễ lại thì làm sao hành hạnh Bồ Tát được? Chỉ như có người bệnh cần phải cõng đi bệnh viện thì Bồ Tát làm. Người gặp cảnh nghèo đói giúp thì Bồ Tát giúp thầm lặng, không hiện tướng khác người. Đôi khi vì thử người, Bồ Tát hiện thân thấp hèn để thử người mến đạo. Nếu xưng Bồ Tát mọi người đều quý kính hết thì làm được cái gì? Tự xưng Bồ Tát còn không phải hạnh Bồ Tát, huống nữa là tự xưng Phật thì chúng ta bái không nên lại gần, vì đó là tà rồi. Điểm cái nữa, người tu dạy mà bảo phải thề độc, nếu mà bỏ đạo sẽ bị đọa địa ngục. Ông thầy bà sư cô nào mà là quy y mà bắt quý vị thề độc không được bỏ đạo đó, cái ông đó là tà đạo rồi. Đức Phật không có cái chuyện đó. À, ngài nào đạo Phật mà đem lại an lạc cho quý vị, đi chùa quý vị thấy an lạc quý vị đi, ngài nào ngôi chùa nào ông thầy nào quý vị càng đi mà quý vị thấy càng phiền não, quý vị có quyền bái bai, Phật không có trách. Còn cái chùa nào mà quý vị càng đi mà quý vị thấy càng an lạc thì quý vị đến, có đuổi cũng không đi. Như vậy ai ông thầy nào nói mà quý y tôi là có cái ông thầy kia, ông nói thế này, con quý y thầy phải có lời thề nha, lời thề là không được bỏ thầy, không được quý y thầy khác. Như vậy là gì? Ông sợ, ông đói, ông mới cột cái người đệ tử này lại. Thấy rõ chưa? Tôi nói thẳng, ông thầy nào mà bắt nghĩa là quý y thầy không được, nghĩa là đi chùa khác là bắt có lời thề đọc á, quý y người khác á là đọa địa ngục, ông đó là sợ đói mới có cột đệ tử lại, chứ Phật không có dạy như vậy đâu. Nha. Kế nữa, người tu mà dạy bảo thầy đọc, nếu bỏ đạo sẽ bị đọa địa ngục, vân vân, như vậy là tà hay chánh? Chắc chắn là tà rồi. Bởi tà nên họ sợ người ta bỏ, vì vậy bất thầy đọc, lỡ vô rồi phải trung thành, đó là tà giáo, nhiều Phật tử bị lầm đáng thương lắm. Đức Phật dạy chúng ta quy Phật thề tránh điều giữ nguyện làm việc lành, chứ không thề thốt gì hết. Lúc nào không muốn tu nữa thì thôi, không có chuyện hăm dọ, bỏ đạo bị đọa địa ngục. Phân biệt tà chánh phải dùng trí huệ. Muốn trị bệnh si mê thì vận dụng trí huệ tuệ quán mới trị được. Bởi vì từ si mê người ta mới tạo thứ nghiệp, vì si mê mới tạo ác nghiệp, chịu đựng sứ khổ. Ngài muốn có trí huệ, chúng ta phải là học chánh pháp. Học chánh pháp là kêu là hữu sư trí, là học có ông thầy. Mà tiến lên một trình độ nữa là học từ cái vô sư trí, là cái trí huệ tự phát của mình, kêu là vô sư trí, là cái trí không do ông thầy. Phần thứ nhất tôi nói về cái si mê mà của tiểu thừa. Phần thứ hai tôi nói về si mê sâu, là si mê của đại thừa. Si mê sâu là giả mà tưởng là thật, cái thật lại không biết, như cái thân này giả mà chúng ta lại tưởng thật, đó là si mê. Si mê sâu này rất nguy hiểm vì chấp giả làm thật, nên không bao giờ biết được cái thật. Đến tâm cũng chấp cái giả là của tâm, giọng tâm là tưởng là Phật tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm phần này tôi khai triển lại. Ông A Nan hỏi: A Nan, tâm ông là cái gì? Ngài A Nan nói: Bạch Thế Tôn, cái hay suy nghĩ là tâm của con. Đa số chúng ta nghĩ cái suy nghĩ là tâm của mình, phải không quý vị? Phật nói: Này A Nan, sai rồi, cái đó không phải tâm của ông. Ngài A Nan hoảng hốt hỏi Phật: Vậy con không có tâm sao? Phật nói: Ông có tâm, nhưng cái suy nghĩ đó không phải là tâm ông. Phật liền thí dụ: Có một chàng diễn nhã đạt đa đứng trước mặt gương soi mặt, thấy cái đầu mặt rõ ràng trong gương. Khi ướp gương xuống đầu mật mắt, ông ôm đầu chạy nói: Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Tại sao ông ôm đầu chạy mà lại mất đầu? Tại chấp cái bóng trong gương cho là đầu thật, nên mất bóng liền ôm đầu chạy la làng là mất đầu. Chúng ta cũng vậy, suy nghĩ phân biệt mà cho là tâm mình, thật ra đó là duyên theo bóng. Nghĩ về người thì có bóng người. Khi chúng ta nghĩ tới vợ thì bóng vợ hiện ra trong tâm. Nghĩ tới bóng chồng thì hiện ra bóng chồng trong tâm. Nghĩ về cái xe thì nó hiện ra cái xe. Nó lăn xăng nhưng tìm lại thì nó mất dạng, không phải bóng là gì. Khi không suy nghĩ, không tính toán gì hết, lặng yên, lúc đó có tâm mình không? Có. Tâm là cái biết, cái mắt thấy, cái tai nghe. Vậy mà chúng ta không bao giờ nhận cái đó, cứ nhận bóng giá cho là mình. Như vậy chúng ta có giống cái anh chàng diễn nhã đạt đa trong kinh Lăng Nghiêm không? Chấp bóng là mình, cái chấp tâm là thật, thì không bao giờ thấy được tâm thật. Như vậy tôi chỉ rõ cho quý vị nè. Có một cái anh thương binh, anh bị bệnh tâm thần sau cái cuộc chiến ở Hoa Kỳ. Anh cứ tìm bác sĩ, mà bác sĩ này nói thật á, tại vì tôi có quen một bác sĩ mà về trị về mental đó. Ông nói có một cái người cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, ổng bị mất cái cánh tay vì khi mà đánh trận á, ổng mất cánh tay hồi năm 1970, nhưng mà anh lại bị một cái hội chứng Việt Nam. Và ảnh giờ tới bây giờ mấy chục năm ảnh vẫn còn cái đó. Anh cứ nằm mơ và anh cứ tìm bác sĩ để nhờ trị bệnh cho cái cánh tay bị thương. Bác sĩ liền dạy: Anh đem cánh tay ra đi, tôi sẽ trị cho. Ổng cứ nằm mơ, ổng cứ thấy ban đêm là cái cánh tay ổng cứ bị lỡ lối, viên đạn nó bắn vô, mà lúc đó ổng bị dây ở khe xanh, rồi cái tiếp liệu xuống khe xanh. Quý vị biết khe xanh không? Hồi đó sĩ quân lục chiến Mỹ đấu khe xanh thì về cộng cái dây mà mấy tháng đó. Thì lúc đó đó cái vết thương nó cứ lỡ và cứ cắt ra hoài, mà ổng cứ nằm mơ là ổng thấy lại cái cảnh đó. Ổng đi bác sĩ Mỹ rất là nhiều, bác sĩ Mỹ trị cũng không được. Ổng cứ nằm mơ là ổng thấy lại cái cảnh mà ổng bị cái tay nó bị viên đạn vô đây, rồi cái thông đó thuốc cứ cắt rồi cầm thuốc mà trường độ sinh nó diệt không được, cắt riết cho tới ngày cây xanh được giải tỏa thì ổng phải cắt lên tới trên này, về tới bệnh viện ở trong Sài Gòn thì ổng được sống. Thì bây giờ ổng đi bác sĩ Mỹ cho đủ thứ cũng hết. Là ông bác sĩ Việt Nam này, ổng áp dụng Phật pháp ổng dạy. Ổng nói này Gary, ổng đem cái bàn tay ra đi, show me your hand, where the pain in your hand, đâu là cái vết thương. Cái ông nói, ông Mỹ giật mình, ông nói tôi mất cánh tay rồi. Ông nói tao đã trị bệnh cho mày rồi, cánh tay không có thì làm gì có vết thương. Thấy rõ chưa? Có phải là chúng ta lâu nay chúng ta đau khổ là vì cái vọng tâm không? Chồng con phụ bạc tất cả là do cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm bây giờ quý vị tìm không có, tìm thử coi. Thành ra cái chỗ này quý vị lắng nghe nè, muốn tìm được vọng tâm thì phải bạc hết các duyên. Thì thấy vọng tâm là nó tạo duyên đủ thứ. Mà trong cái kinh Lăng Nghiêm á, là Đức Phật nói là muốn trở về thì phải bằng hết các duyên. Kinh Pháp Bảo Đàm cũng bằng hết các duyên, là Thượng Tọa Huệ Minh, là anh của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi Huệ Năng cướp cái y đi thì ổng là cái võ quan, ổng chạy lên ổng thấy cái y để trên bụi đá, ổng khiêng không nổi, mà Lục Tổ trốn trong bụi, ổng khiêng không nổi. Quảng nói: Này dạ cư sĩ, lúc đó là Lục Tổ còn là cư sĩ, tôi đến đây vì Pháp chứ không phải vì y. Thì lúc đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng đi từ trong bụi ra: Nếu mà vì Pháp thì lắng nghe đi, bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ta sẽ chỉ cho ông kiến tánh. Lúc đó Thượng Tọa Huệ Minh, ông bằng hết, ông nói con đã bằng hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó Ngài Lục Tổ nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ông còn cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết cũng là vợ còn. Cái đó là cái thanh tịnh, cái đó là tự tánh của ông, chứ còn cái gì nữa mà tìm. Thấy rõ không? Chúng ta tu theo Phật có hai loại. Một là chưa tu thì làm ác, hai là tu rồi làm thiện. Mà làm thiện rồi thì sao? Làm thiện là đi vào loài trời, làm thiện là đi vào nhà giàu. Mà nhà giàu tạo nghiệp không quý vị? Nhà giàu tạo nghiệp nhiều hơn nhà nghèo. À, nhớ kỹ. À, nhà giàu sẽ tạo nghiệp hơn nhà nghèo, thành nó hết phước rớt xuống như thường đó. Thì như vậy một vị bác sĩ nói, con áp dụng cái này con trị thằng Mỹ nó hết. Tôi nói mày đem cái bàn tay của mày ra đi. Nó nói bàn tay tao bị cắt ở Việt Nam rồi. Nói mày không có bàn tay lấy đâu mày bệnh, cái này là tâm bệnh. Thì nói cho thằng Mỹ nó thánh kiều liền. Sau đó nó vô qua nó tặng cho bác sĩ và nó nói rằng tao trị 20 năm rồi tao không hết cái bệnh này, mà mày nói có một câu mày đem cái tay ra đi tao trị. Thì nó vô bác sĩ Mỹ nó cứ cho uống thần kinh, nó cho uống thuốc này thuốc kia, nó biểu ngủ dữ, mà uống ngủ thì càng ngủ ông lại trở vào giấc mơ, ông lại thấy. Mình chỉ cho ông thấy rõ là cái tay không có. Thì nó tất cả những cái đau khổ cõi đời là do chúng ta tưởng là thật. À, vì chấp thật, chồng là thật, con là thật, vợ là thật, tài sản là thật, chúng ta là khổ. Chứ nếu nó là không có thì cái bàn tay không có thì lấy đâu bệnh, tài sản không thật thì lấy đâu mà mất mà đau khổ. Thấy rõ cái điểm đó nha. Nên biết tại sao chúng ta, thầy khai triển từ chỗ này nữa nè, hồi nãy nè, tâm chúng ta đó, cái chân tâm á là tượng trưng cho cái kiến, đúng không? Mà cái vọng tâm á là tượng trưng cho những cái hình ảnh mà nó sôi trong kiến. À, ví dụ thế nói nè, cái chân tâm chúng ta là cái kiến. Cái kiến mà không có người nào, không có đàn ông đàn bà, nó không có hiện gì hết, nó sôi sáng. Nhưng mà giờ có người đàn bà đi qua thì vọng tâm nhảy vô, mà vọng tâm á thì nó lại kết vào cái hình ảnh mà chiếu trong đây. Thấy đàn bà đi qua cái tâm, có phải tâm thầy là được tiên với cái kiến không? Hả, Diệu Hạnh đi qua thầy thấy Diệu Hạnh, Diệu Như đi qua thầy thấy Diệu Như, đàn ông đi qua thấy Diệu Ông. Mà đàn ông đi qua rồi cái kiến nó không để lại dấu vết. Mà mục đích Phật chỉ cho chúng ta là hãy nhớ tới cái kiến, đừng nhớ tới cái hình ảnh hiện trong kiến. Hiểu thầy nói cái gì không? Muốn tìm chân tâm, muốn kiến tánh thì nhớ là chúng ta có cái kiến chiếu soi. Đàn ông đến cũng có, đàn bà đến cũng có, Phật đến cũng chiếu, ma đến cũng chiếu. Nhưng mà hình ảnh đi rồi không lưu là dấu vết. Còn vọng tâm á là chấp vào những cái hình ảnh mà lưu trên cái kiến đó mà cho là thật. Chỉ khác nhau một chút thôi. Hiểu chỗ đó nha. À, lọt vô cái đó là chúng ta thấy được cái si. Bây giờ nó không giảng hết được, từ sau thì giảng tiếp. À, bây giờ đã một giờ mấy rồi. À, tôi đề tài mà bữa nay tôi giảng sẽ còn lại tiếp tới từ sau. À, tôi sẽ giảng tiếp. À, tôi cố gắng tôi còn 3 tuần ở đây, tại vì tới 13, 14 tháng 12 tôi phải đi qua bên làng A Di Đà để chuẩn bị phép tu giao duyên. Bây giờ số người xuất gia giao duyên là khoảng 100 mấy chục người rồi. À, số người dự tính đi theo tu bên làng A Di Đà thì không kể. Thì những vị nào mà hôm trước đã nhờ Diệu Phẩm nó mua vé đó, thì nó đã thông báo ngày giờ để tổ chức đi, nhớ đi đón. Thì Diệu Phẩm đã chuyển toàn bộ những chuyến bay qua cho cái ban đưa đón tại làng Di Đà, họ biết rồi. Thì thầy sẽ qua bên đó trước để mà thầy chuẩn bị đưa đón cái phá tu kỳ này, cả mấy trăm người, 400-500 người đến tu. Thành ra trong đó xuất gia giao duyên là khoảng 100 mấy rồi. Thành ra quý vị cố gắng, hình như cô có đi, cái đoàn của cô là đi mấy người vậy? Ba.
Như có 2 người, 2 bạn.
Thầy không biết nha, Dự Phẩm nó mua tất cả là cũng mấy cái vé luôn. Yeah. Thầy biết là nó thầy nó đã chuyển vé của cô qua cho bên mấy cái ban đưa đón hết rồi, cô đừng có lo. Nhưng mà tới hồi đó.
Còn chị Hai thì không có cái xe đẩy thầy.
Xe đẩy làm sao chị Hai nào đó?
Xe lăn đó chị.
Đâu có, vô tới phi trường mình nói là nó cho thôi chứ.
Vô tới đó mà hỏi.
Không cần, cô vô tới đó cô xin là nó cho liền à. Nó ngồi sẵn trong phi trường nó chờ, mấy cái thằng đó nó ngồi đó. Không có cần đâu. Như bữa thầy trặc chân mà thầy ra phi trường mà thầy nói lại, nó chạy nó hỏi thầy cần không thì nó không. Bữa thầy trặc chân thì về đi thì nhắc á. Nó chạy nó hỏi liền, không cần đâu. Không, ai chị nào đâu, con nói chị nào.
Đó.
Không, xe đi kép nó đầy đâu phi trường á, không có cần ghi danh gì hết. À, tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử. Những vị nào mà muốn đăng ký ghi danh để mà đi phá tu học thì nên email cho cô Diệu Xuân. hoặc là điện thoại cho cô Diệu Sưng. Diệu Ngọc nó có tên trong chương trình tu học ở tại Phá Tu Làng Di Đà ở bên Hilton. Còn những cái vị nào mà muốn ghi danh về vấn đề mà vô làng A Di Đà ở miền Nam California ở khu Palm Spring thì đã hết rồi. Muốn biết thêm chi tiết thì vẫn liên lạc với chú Thiện Hội, nó có phót trên trang web của chùa Thầm Quyên ở cái mục mà làng A Di Đà ở San Diego. Chúng tôi sẽ không có thành lập làng A Di Đà San Diego vì nó xảy ra cái thủ tục hành chính và giấy phép. Nếu bây giờ chúng tôi muốn xây dựng làng A Di Đà ở San Diego mà chúng tôi xây dựng kiểu như hồi nãy đó, chúng tôi phải có từ 6 triệu tới 10 triệu đô la mà nó mới có 3-4 năm. Còn chúng tôi mua như vậy, chúng tôi rút ngắn thời gian và nó có nơi sớm để cho quý bà cụ già trong làng. Thì bây giờ muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên lạc Thiện Hội theo số điện thoại trên website. Và quý vị nào mà muốn dự phát tu thì cố gắng ghi danh để người ta sắp xếp đưa đón. Nếu không thì chúng ta tới đó, chúng ta giờ chót chúng ta ghi danh là trễ rồi đó. Thầy thì chỉ còn ở đây là tới ngày 13, coi như 3 tuần nữa, thầy còn nhắn được 3 tuần nữa ở tại ngay cái tuần tập viên 1 này. Sau đó thầy sẽ đi qua làng A Di Đà ở bên đó cho tới khi phát tu hoàn mãn. Phát tu hoàn mãn là cậu ngày 1 Tây, ngày 30. Thì sau đó vài 3 ngày thầy thu xếp đưa đón cho hết. Tại vì trong đợt này sẽ có vài người tu luôn, họ xuất gia rồi họ tu luôn. Và có người họ tu thử mà họ tu luôn tới tuần hoặc là 2 tuần, 3 tuần. Thành ra thầy sắp xếp xong rồi thầy bay trở lại đây. Dạ. Và tôi gửi lời tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online và hẹn gặp lại tuần sau cũng trong cái thời gian từ 11:30 cho tới 1:30 là đó cái thời pháp thường lệ của chúng tôi. Và quý vị có thể vào trang web vì cái phá tu học ở tại Arizona ngày 30 và 29 tháng 10 chúng tôi đã cho upload lên trang web chùa Thầm Quyên mới vừa xong. Quý vị vào đó download. Riêng băng dĩa thì tuần này tôi phát hành tại đây và các trung tâm ở khắp 50 tiểu bang cũng đã phát hành. Tuần tới quý vị nào chưa có cái dĩa phát đi Arizona, con in tiếp lên. Thầy nghĩ bữa nay dự phẩm nó đưa ra 40-50 quyển, không có bao nhiêu hết. Thì tuần tới con in thêm mấy chục bộ nữa đi nha. Rồi mời quý vị hồi hướng nha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ. Yeah.